Nam Mô Bụt Thà Giá. Con thì cha thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Vao Talk mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 tới 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bút Tháp Tam Má, bài học hôm nay Pháp Cú 63, biết ai say ai tỉnh sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều học của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng, chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự thiên gian sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến lễ chứng niệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chấn. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh, như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình trong lớp Phật Pháp Bút Tháp Tam Má, biết ai say ai tỉnh, trích Trong tích truyện Pháp Cú, Tu Viện, Tuyên Chiếu, Dịch, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đánh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điều mà chúng ta thường được nghe là thái độ chủ quan ở trong đời sống. Nhiều người tự nghĩ rằng mình giỏi, có nhiều người tự cho rằng mình thông minh, mình có nhiều trí tuệ. Và đôi khi nó tạo nên một sự kiện trớ trêu là chính mình thì mình lại không có trí tuệ, nhưng mà mình rất là tự hào về trí tuệ của mình. Nói đến điều này thì chúng tôi chợt nhớ đến ngày xưa có nghe các cụ nói về những người say rượu. Và rất là thường những người say rượu khi nghe nói mình sai thì mình cứ nói rằng mình không có sai, nhưng mà thực sự thì mình rất là sai. Do vậy chúng ta tạm lấy một chủ đề là trong trần gian ai tỉnh là ai sai. Và bài học này được trích từ trong Kinh Pháp Cú. Mời quý Phật tử nghe phần chánh tập, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp đọc vị giảng sư của ngày hôm nay. Vì đến đây chúng Pháp Thoại liên hệ đến ý nghĩa này. Xin mời quý vị đọc cho phần chánh tập.
Bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Bồ Tát Tham Má. Bài học biết ai sai ai tỉnh. Trích tích truyện Pháp Cú, Tu Viện Viên Chiếu Dịch. Kẻ móc túi, người ngu nghĩ mình ngu. Thế Tôn dạy câu này ở Kỳ Viên, do chuyện hai tên trộm không còn thân thiết với nhau nữa. Họ vốn thân nhau từ lâu. Một hôm, cùng với đám đông đến Kỳ Viên nghe Pháp. Một người chú tâm nghe Phật thuyết và chứng quả dự lưu. Người kia rình cơ hội để giở trò, thấy một món đồ đáng giá năm phát sinh, một phát sinh bằng một tư xu, trong chéo áo một thính chúng liền bợ ngay. Như vậy tên trộm chuyên nghiệp vẫn có được bữa ăn nấu thường ngày trong nhà, còn người cải tà uy chánh thì bếp lạnh nồi không, lại còn bị vợ chồng tên trộm kia dở bán chê cười. Anh khôn ngoan quá đến nỗi không còn tiền để nấu cơm mà ăn. Biết rằng bạn đồng nghiệp cũ của mình là kẻ ngu, không phải là người trí, anh ta cùng quyến thuộc đến Kỳ Viên gặp Thế Tôn kể chuyện. Phật dạy anh Pháp Cú, Pháp Cú 63, người ngu biết mình ngu. Nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Trích tích truyện Pháp Cú, Tu Viện Viên Chiếu Dịch. Những điểm lưu ý. 1. Cái khôn của thường tình không giống cái khôn của bậc thiện trí. 2. Chúng sanh sống trong vô minh, khó nhận ra thực chất của mình. 3. Sự thành thực nhận biết sự mê mờ của mình là bước đầu của hành trình trí tuệ. Chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Thầy Giá.
Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Thằng Khải Giá. Con Pháp Đăng thánh lễ Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng và Đức Pháp Tăng. Đức Pháp Phương cùng với chư Tôn Đức Tăng kính chào quý vị cô tu nữ, thân chào Phật tử. Hôm nay thì một cái bài học mà biết ai sai ai tỉnh. Và cái bài học này nói đến hai cái người mà chúng ta đã được nghe. Thì chúng ta tìm thấy cái câu chuyện này ở trong cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài muốn nói. Cũng là hai người, nhưng mà mỗi người khi mà làm sai á, thì người đó nhận diện được. Nhưng ngược lại cái người kia làm sai nhưng mà lại không nhận diện được. Cái sai với cái đúng, một cái bên là bằng bên đạo, một cái bên là bên đời. Nhiều khi á, chúng ta thấy nếu mà nói theo cái trí tuệ đó, thì cái người cải tà quy chánh đó là một cái thiện tâm, là một cái thiện pháp mà trong quá khứ đã hỗ trợ cho cái người này để người này có thể chứng ngộ được đạo quả. và trở thành một cái vị mà không phạm năm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn trong khi người kia cứ mãi miết ở trong cái nghề nghiệp trộm đạo của mình. Trong khi trộm đạo thì quý vị thấy hiện tại thì người này có được ăn, có bụng được ăn, có được mặc. Nhưng mà ngược lại đó, cái hình ảnh mà cái tư cách, cái sở hành là thân khẩu ý đó, hoàn toàn là một cái pháp bất thiện. Như là thân đó, dùng để trộm cắp tài vật của người ta, ý thì có tham ác. Thì chúng ta thấy một cái người mà với cái hành động vì cái sự sống mà trộm cắp đó, thì đối với chúng sanh đó, là họ thường coi như là cái việc mà lấy của người ta là cái chuyện thường tình mà thôi. Nhưng mà đối với những cái người có trí đó thì thấy được các cái hành động trộm cắp đó, nếu mà mình trộm cắp của người ta đó, sau khi chơi thân quả mình chung đó, mình rơi vào trong khổ cảnh. Nếu mình không rơi vào khổ cảnh đó, mình sẵn làm người thì nghèo khổ, cô bần, hoặc là những người bị mọi người ruồng bỏ, hoặc là người có của thì bị lửa cháy, hoặc bị nước trôi, bị nhà vua tịch thâu, hoặc là bị trộm cướp lấy đi, hoặc là người thừa tự phá sản. Nên những cái người có trí đó thấy được cái quả của ác nghiệp là cái quả của trộm cắp đó, thì cái người trí đã từ bỏ nó, sợ hãi cái hành động xấu xa, tự mình làm cho mình khổ, mình làm cho mọi người khổ, và mình làm cho xã hội này khổ. Khổ đời này, khổ đời sau, và khổ nhiều đời nữa. Nên chúng ta thấy một cái người mà suy nghĩ thấu đáo đó, thì người đó sẽ từ bỏ cái thân hành tội lỗi, đó là thân hành trộm cắp. Còn một cái người mà không có biết được đó thì không thể nào từ bỏ được. Nên thường thường quý vị thấy người đời họ đam mê ở trong tội lỗi đó, mình thấy họ mình cũng thương, vì không dễ gì họ được nghe Phật pháp, và không dễ gì họ có thể từ bỏ những cái ác pháp, mà không dễ gì. Quý vị thấy có nhiều khi đó, ở trong cuộc đời mình là một cái người có phước rất là nhiều, khi mình nghe cái điều sai mà mình bỏ được, thì chính là do cái thiện pháp mà trong quá khứ đó, nó là một cái hỗ trợ rất là mạnh mẽ cho mình. Bởi vì khi quý vị thấy một cái người mà thường tạo những ác nghiệp đó, là những người đó thường tái sanh bằng những cái tâm bất thiện, sanh vào những cõi khổ. Nên những người đó sanh làm người đó, họ không có thấy những cái điều mà của cái người trí, mà họ chỉ thấy những cái kẻ của người ngu. Giống như chúng ta thấy những con thú vật đó, nó rất là hung tàn bạo ngược, nó ăn, nó dành ăn, nó dành điều này dành điều kia. Mà thậm chí chỉ thấy những cái loài súc vật đó, như là những loài sư tử, mỗi lần mà thống trị được bầy đàn thì tất cả những con sư tử con nó đều giết hết, không có dù một con sư tử con nào hết. Mà khi mà con sư tử khác nó lên nó thống trị, nó cũng giết hết tất cả những con sư tử mà nó vừa đánh đuổi đi, rồi có thể tiêu diệt hết những cái bầy đàn, những con sư tử nhỏ. Còn những người ngu đó thì họ chỉ thấy cơm gạo áo tiền, họ không có thể nào thấy hơn cái đó nữa. Chính vì cái tri kiến của họ đó, cái tri kiến cạn cợt của họ, hay là cái nghiệp ác nó ngăn che họ, cái nghiệp ác nó ngăn che họ, nên họ khó mà hướng thiện được, khó mà từ bỏ cái nghề đó. Nên quý vị thấy hai cái người này, như một người thì từ bỏ được, một người không từ bỏ được. Vì một cái người từ bỏ là mình xét theo cái lời dạy của Đức Phật là rất là nhiều. Bởi vì thường thường quý vị thấy mình làm phước mà mình nguyện cho cái phước này nó sẽ là cái duyên lành để mình chứng ngộ đạo quả. Chỉ có những cái phước mà mình nguyện như vậy đó thì nó sẽ làm duyên cho mình, để mình từ bỏ những cái thân ác hạnh mà mình có thể chứng ngộ đạo quả niết bàn. Như là cái câu chuyện cái người thiện nam mà là trộm cắp, nhưng mà từ bỏ trộm cắp một cách dễ dàng, khi mà nghe pháp của Đức Phật rồi thì vị này lãnh hội và chứng ngộ đạo quả Tu Đà Hoàn. Như vậy thì quý vị thấy cái thiện quả từ quá khứ, cái thiện nghiệp từ quá khứ đó, nó cho ra cái hậu quả nghiệp là mình chứng ngộ đạo quả niết bàn. Thì bây giờ chính những cái duyên lành đó đã trổ sanh ra để cho mình chứng ngộ được đạo quả, và mình từ bỏ được cái thân ác hành, như là thân trộm cắp, hoặc là cái ý ác, như là cái tham ác, chứ không dễ gì mà mình bỏ được. Bởi vì thường nghe câu là sắc sinh xét, rồi xét nó ăn lại sắc, người gieo nhân thì nhân dắt lại người, đi vào cõi ác chơi vơi, quả hành nghiệp trả, khổ đời hại thân. Bởi vì cái người mà họ cái người mà họ làm những nghiệp ác đó, thì cái nghiệp ác đó, nó gì xéo lại người đó, nên mới nói câu là sắc sinh ra xét, là xét nó ăn là sắc. À, người gieo cái nhân đó, rồi cái nhân nó dắt lại người. À, chính vì những cái người mà họ làm cái nghiệp ác mà bây giờ họ có cái tà kiến, mà họ không có quay đầu hướng thiện, dù là họ có nghe Phật pháp, dù là họ có gần chùa chiền, dù là họ có đến những cái bậc thiện trí thức, đến chỗ những cái thánh cư sĩ như là cái người Mất Túi này vào cái hội chúng cư sĩ của Đức Phật ở Kỳ Viên, tức là cái hội chúng cư sĩ này rất là nhiều những người thánh nhân, nhưng mà những cái bậc thánh nhân thì yên lặng để nghe pháp, còn cái người này thì thừa cơ hội để móc túi của người ta. Thì quý vị thấy đâu phải là không có cơ hội, đâu phải là không có thân cận gần gũi được những cái người tốt, nhưng mà gần gũi người tốt với cái mục đích không có tốt. Nên nhiều khi chúng ta thấy có nhiều đứa bé nó vào chùa rất là sớm, nhưng nó vào chùa thì nó lại không có tận dụng cái duyên lành của mình. Nó vào chùa nó giỡn chơi, rồi nó coi thường những cái pháp thiện, thì cái sự vô chùa lâu của nó không có lợi ích. Có thường thường cũng có nhiều người họ già cả, nhưng mà họ thấy cái đời sống của họ còn ngắn ngủi, đối với cái việc tu hành nó họ thấy gấp rút. Nhưng mà những cái người trẻ thì có nhiều khi cái thời gian còn dài, cái việc đến chùa được nhưng mà lại dễ dư, không có chú ý để tạo những cái thiện nghiệp. Bởi vậy chúng ta thấy một cái người mà vào chùa mà họ gần gũi chư tăng hay là nghe được pháp thoại với cái tâm mà chú ý nghe với cái lời pháp và với cái tâm tác ý theo những cái lời dạy đó, những cái trình nghĩa của pháp đó, thấy được cái việc gì nên làm mà việc gì nên từ bỏ trong cái thời pháp thoại mà những cái vị chư tăng làm cho mình trong sạch, là làm cho giới định tuệ, ngăn chặn phiền não, làm cho người trong sạch, là thuyết pháp giảng đạo cho chúng sanh. Mà nếu mà những chúng sanh đó là những người mà biết được cái nghĩa là cái việc chư tăng hoằng tiền Phật pháp là cái hạnh làm cho mọi người trong sạch, vì mọi người nghe pháp rồi thì mọi người sẽ từ bỏ cái tà kiến. Nhưng mà đối với những người mà có cái lỗ tai mà nghe mà không có suy nghĩ đó, thì những người đó giống như là những người điếc, là có nghe cũng không có được cái lợi ích gì, giống như nước đổ lá môn mà nước đổ lá sen không có thấm vào, cũng giống như những người mà họ có lỗ tai nhưng mà họ nghe nhưng mà họ không có suy tư, không có tác ý đến những cái lời dạy mà của bậc thiện, bậc thánh. Thì chúng ta thấy những chúng sanh đó đa số là những cái ác nghiệp đó đã lôi kéo họ, và những cái sở hành họ làm đó, thì đối với các cái bậc thánh ấy, thì với tâm của Đức Phật đó, Đức Phật biết được cái tâm của cái kẻ trộm cắp này, và Đức Phật lại biết được cái sở hành của kẻ ngu. Người ngu thì thấy những cái việc làm này mà tưởng là mình khôn ngoan, bởi vì người ngu mà thấy mình ngu thì mình sẽ trở thành nhờ vậy mà có trí. Người ngu tưởng mình trí thật mới thật là trí ngu. Bởi vậy ngu mà chẳng biết mình ngu tưởng mình là trí mới ngu, thật là ngu mà tự biết mình ngu, vậy là trí phải ngu đâu mà. Bởi vậy chính chúng ta thấy một cái người, những cái người đời đó thì họ nhìn vào cơm gạo áo tiền, họ bất chấp những cái thủ đoạn. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật phải biết những người có tu tập thì họ tạo thiện nghiệp thì họ sanh ra có của trong nhà. Chúng ta thấy như là trưởng giả cho cái cá, hoặc là những cái vị trưởng giả mà khi mà sanh ra thì những cái loài châu báu nó ở dưới đất nó sẽ trồi lên. Hoặc là chúng ta thấy đưa chuyển lên cánh vương lục, vị đại phước ra đời thì có bốn hầm châu báu hiện lên, voi báu, ngựa báu, xe báu, nữ báu, những ngọc báu nó sẽ xuất hiện. Như vậy thì chúng ta nhìn vào mà những lời dạy của Đức Phật á, những người mà nghe mà hiểu được như vậy đó, thấy là cái thiện nghiệp đó là một cái loại châu báu rất là cao quý mà không dễ gì mà người ta có được, mà chính mình khi mình nghe mình hiểu được những cái thiện pháp, chính là mình có những cái châu báu to lớn, đó là cái tài sản mình gọi là cái thánh sản, hay là cái tài sản là trí tuệ, cái tài sản là lòng tàm, lòng quý, cái tài sản là đức tin, cái tài sản là giới hạnh, là bố thí. Bởi vì khi mà mình nghe mà mình hiểu được pháp rồi đó, mình từ bỏ những cái ác pháp, mình có lòng tàm, lòng quý, có cái sự hổ thẹn ghê sợ, rồi có cái sự đa văn trí tuệ, mình hiểu hiểu nhiều, nghe pháp mình học rộng, hiểu nhiều trong vấn đề lời dạy của Đức Phật, mình suy tư cái giáo pháp của Đức Phật, suy tư cái lời dạy đó làm cho mình chuyển đổi cái tà kiến, cái tham ác được từ bỏ, cái thân hành trộm cắp được từ bỏ. Nhưng mà những cái người mà họ không có được như vậy thì họ lại bị cơm gạo tiền, họ bị cái bao tử hoành hành họ làm sao sao mà họ có thể thấy được những điều đó. Nên những cái ác pháp đó, những cái ác nghiệp đó, nó làm cái chướng ngại cho họ. Chúng ta thấy những cái người mà những chúng sanh ở trong cuộc đời này, những cái họ nghĩ đó là họ khôn và thông minh, nhưng mà đối với các bậc thánh thì các bậc thánh thấy cái người này tạo những cái nghiệp ác như vậy nè, sau khi thân quả mệnh chung nhất định người đó phải rơi vào trong khổ cảnh. Và khi mà rời khỏi khổ cảnh như là địa ngục rồi đó, thì họ sanh vào lòng ngã quỷ. Rời khỏi cái khổ cảnh là ngã quỷ đó, họ sanh làm như là súc sanh một thời gian rất lâu và rất lâu dài, chứ không phải là ít. Chính vì như vậy đó nên Đức Phật ngày ngày mới nói rằng người ngu mà nó đâu có thấy nó ngu, nó tưởng là có trí nên nó thật là ngu. Còn cái người ngu mà thấy mình ngu là thấy cái hành động tội lỗi đó, mình thấy nó được cái hành động tội lỗi là không có đúng. Cơm gạo óc tiền, những cái bao tử mà làm việc ác thì không nên, không vì bao tử mà tạo những cái ác nghiệp. Chúng ta thấy trong bài kinh Thiên Sứ có nói, vì chúng ta vì cha vì mẹ vì ông vì bà vì xã hội đất nước vì dân tộc vì này cái nọ, bất luận là gì về cái gì mình làm ác rồi đó, thì sau khi thân quả mệnh chung đó, thì mình rơi vào trong khổ cảnh đó. Thì diêm vương cũng quăng mình vào, cái quỷ sứ cũng quăng mình vào trong giặt dầu, chứ không phải mình gì nói gì cha gì mẹ gì anh gì chị gì vợ gì con gì ông gì bà gì xã hội đất nước gì về màu da chủng tộc, mà cái diêm vương Yama lại tha tội cho mình đâu quý vị. Ngày Yama không có tha tội cho mà cho mình, mà Yama chỉ nói rằng ngươi có thấy người già người bệnh người chết hài nhi mới sanh cái người tử tội hay không. Mình nói mình thấy thì Yama mới hỏi tại sao ngươi thấy mà ngươi vẫn làm việc ác. Ngươi thấy những sanh này là những cái biểu tượng cho những sự đau khổ, cho sự khởi đầu của sự đau khổ, tại sao ngươi lại không từ bỏ những cái thân ác nghiệp, những cái khẩu ác nghiệp và những cái ý ác nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy trong nhiều cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói lên những cái cảnh giới diêm vương và thiên sứ là những cái cảnh giới dưới diêm vương và thiên sứ là những cái hình ảnh nhắc nhở mình như người già người bệnh người chết hài nhi mới sanh người tử tội, là những cái hình ảnh mà khởi đầu cho sự đau khổ. Mà chỉ có những người nào mà tạo những cái ác nghiệp đó thì những người đó phải tiếp tục luân hồi, còn những người tạo thiện nghiệp mà hướng nguyện cho mình giác ngộ giải thoát đó thì những cái thiện báo nghiệp, những cái thiện nghiệp nó với cái động lực thứ nhất cho ra hiện báo nghiệp, động lực thứ bảy cho ra sanh báo nghiệp đó, thì năm cái động lực giữa đó là hậu báo nghiệp, nó chưa đổ sanh nó sẽ hỗ trợ để trở thành chứng đắc đạo quả. Chính vì như vậy nên những cái thiện nghiệp này nó rất là quan trọng, những cái thiện nghiệp mà tác ý để chấm dứt luân hồi nó rất là quan trọng. Và những người nào mà hiểu được như vậy đó thì mới thấy rằng á, mình song sanh trong đời lăn lóc trong lòng vòng luân hồi, nhưng mà cái người khôn ngoan đó tạo những cái thiện nghiệp và những cái thiện nghiệp đó hỗ trợ cho mình để từ bỏ điều ác. Còn những kẻ ngu si đó thì họ chỉ thấy cơm gạo tiền, chỉ họ chỉ vì cái bao tử, vì tấm thân hành hoành hành họ, và họ không có vượt khỏi được. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh có nói về cái câu chuyện của ngài Đắc Tháp Ba La, mà Đức Phật thì khuyên cái người giàu có đó mà họ quán thấy là vô thường, họ từ bỏ một cách rất là dễ dàng, trong khi họ có tài sản rất là to lớn. Còn cái người ngu ngu si đó, cái tài sản họ ít ỏi, dù là họ có cái kim bể, dù là có giường siêu dẹo, nhưng mà vì họ không quán á, nên họ vẫn bị tham ái trói buộc họ. Những cái vật nhỏ nhặt á, vì cơm gạo tiền nồi cơm bát gạo thôi, nhưng mà họ vẫn làm việc ác kinh khủng với cái cơm gạo tiền đó. Nhưng mà đối với người trí á, thì họ thấy rằng á, thà là từ bỏ những cái việc ác, từ bỏ hành động ác, vì cái việc ác và hành động ác này tiếp tục đưa mình vào trong khổ cảnh, thà là mình từ bỏ nó rồi mình sẽ được an vui. Vì những cái thói quen, những cái ác nghiệp mình đã tạo mà nó đem mình vào những cảnh giới nghèo nàn thiếu thốn, và mà bị chi phối vì lửa, vì nước, vì gió, vì trộm cướp, vì vua xung công, hoặc là người thừa tự phá sản, mình bị chi phối cái của cải, mình bị những cái chi phối này do mình không có phước, mình không có giữ được cái tài sản đó. Nhưng mà nếu mình từ bỏ cái điều đó rồi mình sanh làm người, mình có phước, thì những cái của cải châu báu nó sẽ tìm, nó tới đến tới nhà mình, nó là sẽ là tài sản của những người có phước. Bởi vì chúng ta thấy nếu chúng ta tin là di chuyển lên đến dương ra đời có bảy loại báo tự động xuất hiện đó, thì chúng ta thấy rằng những người đại phước ở đời này đó, thì những cái của cải tài sản nó sẽ sanh ra cho người đó. Còn những người nào mà không có từ bỏ cái ác nghiệp đó thì tài sản có đối với người đó tạm thời như vậy, nhưng mà nó giống như là cái miếng mật mà trên cái lưỡi dao, cái kẻ ngu liếm cái miếng mật đó mà đứt đứt cái lưỡi bị đau khổ lâu dài, thì cũng giống như là những người mà họ liếm miếng mật ở trên cái lưỡi dao bén vậy đó. Những người ngu thì thấy miếng mật đó liếm, nhưng mà cái người trí thì thấy miếng mật đó người đó không dám liếm, vì thấy rằng nó ở trên cái lưỡi dao rất là bén, liếm vào thì nó sẽ đứt cái lưỡi mình, nó đau khổ kinh khủng hơn là được một chút xíu cái vị ngọt mà nó bị đau khổ kinh khủng lắm, còn từ bỏ một chút vị ngọt đó nhưng mà được an lạc, không có bị đứt cái lưỡi. Thì chúng ta thấy chính vì Đức Phật Ngài đã khuyên rất là nhiều và Ngài nói rất là nhiều những cái bài kinh, nhưng mà mỗi bài kinh đó, thì chúng ta sưu tập một chút xíu chúng ta sẽ thấy được những cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua những cái người mà họ chỉ nhìn thấy cái hiện hữu và không thấy cái gì xa hơn cái hiện hữu đó, và họ cũng không tin rằng những cái thiện nghiệp mình tạo đó nó là món riêng để giúp đỡ cho mình thoát ly những cái phiền não ác pháp mà trở thành những cái bậc thánh trong tương lai. Họ không có tin những cái lời nguyện và những cái phước sự để đưa đến cái kết quả đó. Họ sống thờ ơ, họ sống không có suy tư đừng việc gì họ làm việc đấy. Họ nghĩ rằng việc làm trước mắt của họ, họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, là không có thấy được cái đau khổ bên bên sau. Chính vì như vậy nên đó, những người đó họ trong xã hội nhiều chừng nào những người như vậy đó thì xã hội càng đau khổ, những cái sự trộm cắp rình rập, những cái sự chờ cơ hội đó để tước đoạt tài sản người ta, là những cái người đó xuất hiện ở đời rất là nhiều. Mà chúng ta cũng thấy có những lúc Đức Phật này nói rằng ngày nào mà những ác pháp xuất hiện nhiều đó thì trộm cướp nó xuất hiện nhiều, và những người có tài sản vua chúa không dám ra đường. Ngày nào đó mà những người mà có tri kiến chân chánh biết được những cái tội lỗi đó mà xuất hiện nhiều, có sở hành nhiều đó, thì dân chúng thái bình an lạc, những người giàu có thoải mái đi qua lại, vua chúa tự tại đi qua lại, không có sợ bọn cướp chặn đường cướp của giết người. Thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật ngày nói và ngày khuyên mỗi người mà từ bỏ những cái ác tư tưởng đó, những ác tư duy đó, mà từ bỏ được nó thật là một cái người đại trí. Còn những người mà cứ ôm căng khắc những cái việc làm mà không có chỉ thấy trước mắt chút đỉnh lợi lạc, nhưng mà không thấy cái đau khổ lâu dài, không thấy một cái sự đau khổ lây lan. Bởi vì thường thường quý vị thấy, chúng tôi thấy có lúc chúng tôi coi báo coi đài đó, quý vị thấy những cái người đi ăn cắp chó, họ đi xiết cổ chó đó, mà họ xuất hiện ở cái làng nào thì có nhiều người ở trong cái làng đó cũng làm cái nghề đi kéo cổ chó. Nên mình thường quý vị thấy, tại vì sao? Vì cái người đi bắt chó, kéo cổ chó, họ làm họ có tiền. Thì những kẻ kia đó, những người ngu thấy người này đi làm như vậy thì họ cũng đi theo. Và đi theo một người, hai người, ba người, bốn người, rồi nhiều khi đi năm bảy người, hai ba chục người. Nên nhiều khi mình cũng không nghĩ lạ gì nhiều khi cái những cái làng mà đi ăn bắt chó, hay là những cái làng đi ăn mày ăn xin. Có những cái làng đi ăn mày ăn xin có nghĩa là họ đi ăn mày một mùa nào đó mà nguyên cái làng đó là họ đi hết. Thì chúng ta cũng thấy những cái điều đó nó nói lên cái gì? Nó nói đến cái sự thanh cận đó. Cái sự thân cận mà sự không suy nghĩ đó, nó rất là dễ ô nhiễm cho con người của chúng ta. Nhiều khi mình cũng trong cái làng đó, cũng như hai người ăn trộm này, một người từ bỏ được, một người không từ bỏ được. Một người từ bỏ được là khi mà nghe pháp của Bậc Thánh rồi, nghe lời dạy của Bậc Thánh rồi đó, thì mới thấy cái sở hành đó là nó rất là quan trọng. Và cái con người của mình đó là tạo nên được cái hạnh phúc mà cho phần đông, và cái con người của mình sẽ tạo đau khổ cho phần đông. Quý vị có nghĩ một người ăn trộm mà đi ăn trộm được đi, đi bắt chó được, có nhiều lúc cũng bị người ta đánh gãy giò gãy cẳng, người ta cũng mà đốt xe đốt cổ được, nhưng mà họ cũng vẫn làm cái điều đó, và những người kia cũng dễ dàng trước những người này. Nên đó, nhiều khi chúng ta thấy có nhiều lúc chúng ta suy nghĩ một cái người thân mà đi ở đâu lập nghiệp đó thì cũng kéo theo nhiều người, nhưng mà những người đã ở được cái vùng đất tốt đó, thì bà con bạn bè tới cũng ở vùng đất tốt, mà có nhiều người khởi đầu đi đầu tiên đó mà ở những vùng đất xấu, rồi đến đó là bà con anh em đi tới đó cũng ở vùng đất xấu. Nhiều khi cái ảnh hưởng của mình đó, với mọi người nó cũng có rất là nhiều. Những người có trí thì thấy được những cái vùng đất mà mang lại cái lợi ích to lớn, nhưng có nhiều người thì họ chỉ đến cái vùng đất có lợi ích hơn cái vùng đất của họ một chút xíu thôi, là họ chấp nhận ở đó rồi. Trong khi những người trí thì thấy cái vùng đất này nó chỉ tốt mà một thở đầu những đất đồi nó chỉ tốt tốt thở đầu, mưa một một vài năm thì nó sẽ bạc màu rất là sớm. Những người trí thì họ nhìn thấy những vùng đất bằng, những vùng đất đất bằng là những vùng đất đồi, nó từ trên cao nó đồi xuống và những vùng đất này nó tốt lâu dài. Những người trí thì nhìn thấy, nhưng mà những người không có trí thì họ không bao giờ nhìn thấy vấn đề đó. Chính vì như vậy, đối với Đức Phật là những cái bậc đại trí tuệ đó, Ngài nhìn thấy những cái sở hành mà mang lại cái hạnh phúc và cho chúng sanh này nhiều đời nhiều kiếp, vì những cái từ bỏ những cái ác nghiệp. Rồi Ngài thấy những chúng sanh này mang cái tà kiến, có cái thân hành trộm cắp, là có thân hành ác như vậy đó, thì người này phải chịu nhiều cái sự khổ đau. Chính vì như vậy nên khi Đức Phật Ngài nghe cái người từ bỏ cái nghề trộm cắp mà nói với Ngài đó, thì Ngài mới nói lên cái bài kệ người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng tưởng có trí mới thật là gọi trí ngu. Ngu mà chẳng biết, ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Thì cái gì thấy Đức Phật này nói rẽ lên hai cái bài kệ tương ưng với hai cái người này thôi. Một người ngu mà biết từ bỏ trở thành người có trí, một người ngu mà không biết từ bỏ trở thành ngu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu cái bài pháp thoại này là một cái lời khuyên cho tất cả chúng sanh trên địa cầu này, tất cả chúng sanh trong hàng chư thiên phạm thiên, những chúng sanh nào nghe cái pháp này cũng thấy được có hai cái ác và cái thiện. Cái ác đó, mà người đó ôm ấp chấp chặt đó, thì cái ác pháp nó luôn luôn làm cái người đó mê mờ, vì trong đó nó có si vô tàm, những ý phóng dật, hoặc là có tham tà kiến ở trong những cái ác pháp, trong cái những cái ác, những cái pháp bất thiện, trong những cái tâm sở bất thiện, nó hợp vào những cái tâm tham tà kiến, khiến cho mình làm cái hành động mà trộm cắp của người ta, chờ cơ hội để mà tước đoạt cái của cải của người ta. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật Ngài nói là một cái thực tính pháp, dù là cái người ngu đó thực hành những cái ác pháp, nhưng mà khi mình nghĩ đến là những cái thực tính pháp bất thiện. Và khi một người mà thực tính sử dụng cái ác tâm đó, thì cái thực tính ác pháp đó nó sẽ làm cho người đó là gì, là không khôn ngoan, không khôn khéo, bệnh hoạn, lỗi lầm cho ra quả khổ. Bởi vì cái người ngu đó họ có cái gọi là cái tâm bệnh hoạn, cái tâm bệnh hoạn, tâm không khôn khéo, tâm không khôn ngoan, tâm không sáng suốt, tâm lỗi lầm mà tâm cho ra quả khổ, mà chính là cái tâm của họ, chứ không phải là cha mẹ, hoặc là không phải dòng tộc của họ, mà chính là do cái ác nghiệp nó sẽ làm họ từ kiếp này đến nhiều kiếp. Nên quý vị thấy có nhiều người đó, họ sanh ra trong đời này họ bị những cái ác nghiệp, mà cái ác nghiệp đó nó đeo đuổi họ từ nhiều đời nhiều kiếp mà họ không có thể nào thoát khỏi ra được. Mỗi kiếp họ sanh làm người họ phải chịu khổ đau khi mà họ làm những cái hành động mà vu khống cho người ta lấy của, giết hại người ta. Như một câu chuyện của ông Thiện Nam, ông chứng ngộ nhưng mà ông bị người ta nghi kỵ mà quýnh ông chết, mà Đức Phật nhắc lại cái câu chuyện quá khứ đã từng vu oan cho một người, đã từng vu oan cho người ta là trộm cắp rồi đánh giết người ta, rồi bây giờ cái nghiệp quả nó trở lại. Dù hiện tại mình thấy mình như vậy nhưng mà mình vẫn bị những cái quả ác nó trổ xanh, trong khi mình bây giờ là cải tà quy chánh, hướng thiện từ tâm rồi, nhưng mà cái nghiệp ác nó vẫn có cái cơ hội để trổ quả. Và chỉ có khi nào đó mình thấy được như vậy đó, mình thấy rằng các cái ác pháp đó nó thành nhân, bây giờ nó trổ quả. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà làm thiện rồi nhiều khi gặp những vất vả đau khổ, nhưng mà Đức Phật này nói giống như người bệnh mà xuất mồ hôi vậy, từ từ nó hết bệnh. Những người mà tôi đó gặp những cái trí ngại đó cũng giống như người bệnh mà xuất mồ hôi, từ từ nó hết bệnh. Mình qua những cái sự khó khăn đó thì mình mới thấy đời sống của mình cao thượng hơn. Chứ còn nếu mà mình tu hành mình gặp khó khăn á, mình chùn chân những bước á, thì mình sẽ không vượt qua được cái ác pháp, mà ngược lại mình cần phải dũng mãnh để vượt qua những cái ác pháp. Mình từ bỏ tận diệt, từ bỏ những cái sở hành bất thiện, những cái thân hành trộm cắp sát sanh hay tà dâm, cái ý hành và tham ác sân ác hay tà kiến ác, nhất định phải từ bỏ nó. Vì có như vậy thì mình mới được an vui. Còn những người mà không có quyết tâm như vậy đó, thì Đức Phật này nói người đó giống như người yếu đuối mà thân nhiều bệnh hoạn, khó có thể vượt qua được. Nên Đức Phật này nói là cái kẻ mà bị ác pháp đó, do cái ác ác nghiệp, hoặc là do cái ác nghiệp trong đời quá khứ nó quá sâu dày mà cái người này hiện tại có nhiều cái tà kiến. Cái tà kiến ở đây chỉ thấy con gà áo tiền với cái tà kiến, không có tin có nhân quả luân hồi, không có nghiệp báo, không có những cái ác nghiệp ác quả, thì không có tin như vậy. Nên dù là ở gần trong cái hội chúng có nghe pháp đi, nhưng mà người đã không từ bỏ những cái tà kiến đó, vẫn ôm ấp những gìn giữ cái tà kiến đó. Và chính những cái tà kiến đó mới xúi dục cho người này chờ cơ hội để trộm cắp của người ta. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm bất thiện nó làm nên những cái hành động bất thiện. Nếu mà không có tâm bất thiện thì cái hành động bất thiện sẽ không có. Nhưng mà vì có tâm bất thiện, trước là cái ý ác, cái tham ác của ý, rồi khiến đến cái thân trộm cắp của cái thân ác của thân để trộm cắp lấy của người ta, chờ cơ hội săn đoạt rình rập để tước đoạt lấy cái của người ta. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy, dù là Đức Phật nói lên cái bài kệ bốn câu phân biệt hai hạng người, nhưng mà chúng ta thấy nhìn chung trong chúng sanh trong thế giới này, chúng sanh loài người này, thì chúng ta cũng thấy chỉ có hai dòng tư tưởng thôi. Một là người biết từ bỏ những cái việc ác, vì thấy cái điều ác nó không có tốt đẹp, mình từ bỏ được như vậy á, mình thấy được cái việc đó là việc tội lỗi thì mình từ bỏ, nó sẽ là người có trí. Người ngu mà biết mình có ngu á, là những cái hành động mà tội lỗi lúc trước đó mình từ bỏ, nó trở thành người có trí. Còn cái người mà ngu đó mà không biết những cái hành động đó thì ôm ấp những cái tà kiến đó, thì người đó trở thành thật sự là kẻ ngu. Thì cái tâm người đó hay cái kiến của người đó là cái điên đảo kiến. Cái tâm của người đó là cái tâm điên đảo, cái hành động của nó đó là cái hành sở hành điên đảo. Chính vì như vậy nên họ phải rơi vào những cái khổ cảnh không thể nào thoát khỏi được hết. Như vậy nhìn vào thì chúng ta thấy có những lúc Đức Phật này nói một cái bài kệ, nhưng mà phân biệt ra hết thế gian này chỉ có hai hạng người, là hạng người ngu và hạng người có trí. Hạng người ngu thì có thân hành tội lỗi, có thể là cái thân hành tà dâm, hay là cái thân hành trộm cắp, hay là cái thân hành sát sanh hại vật. Chúng ta thấy Đức Phật này phân biệt, nhưng mà những lúc mà chỉ có một cái sở hành thôi, cũng như là cái anh trộm cắp này có một cái sở hành là trộm cắp, cái thân hành là trộm cắp thôi. Nhưng mà nhìn chung vào cái thân hành trộm cắp, hay là cái thân hành sát sanh, hay thân hành tà dâm đó, cũng đều là thân hành ác. Dù là có tham ác hay là có sân ác, sân ác là sự hủy diệt, hay là tà kiến ác là cái tà kiến sai lầm, nhưng mà nhìn chung vào đó thì cái ác thì thân khẩu ý nó cũng đều là bất thiện hết. Và còn một cái người khi mà làm thiện thì thân khẩu ý cũng đều là thiện hết, tính ra thân hành khẩu hành và ý hành của người đó đều là tốt đẹp. Chính vì như vậy nên cái khôn giữa thiền tình nó không có khôn, không có giống của bậc thiện. Cái bậc thiện là thấy nhân thấy quả, thấy không phải là cái việc, là cái việc này nó chỉ mắc lấy cái hậu quả ở hiện tại thôi, mà nó có thể hậu quả nhiều đời nhiều kiếp nữa, chứ nó không phải đơn thuần như là hiện tại cái đời thầy sống này đâu. Bởi vì mình thấy, bởi vì thấy cái nhiều khi người ta trộm cắp đó, mà trộm cắp của người mà ác á, thì mình còn cái nghiệp còn nhẹ. Nếu mà trộm cắp của những người mà bậc thánh á, thì cái tội lỗi mình cũng rất là kinh khủng, chứ không phải là bình thường. Bởi vì cái vật mà của những người mà có cái phước đức á, mà mình sang đoạt đó, thì mình sẽ chịu lấy cái hậu quả rất là kinh khủng. Và nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người mà ví dụ họ chỉ cần ăn cắp bộ y, hay là ăn cắp cái bát cái gì đó của chư tăng, mà họ chịu rất là nhiều đau khổ, họ rất là nhiều đau khổ và rất là địa ngục, họ chịu rất là nhiều cái khổ đau trong địa ngục. Trong khi thì chúng ta thấy rằng cái y hay cái bát nó không có đáng giá, nhưng mà cái tài sản đó là cái tài sản của chư tăng, đó là cái vật của chư tăng, mà cái vật đó là do người ta cúng dường, mà cái vật đó là vật che thân, cái vật đó là vật nguy mạng của chư tăng, mà mình trộm cắp những cái vật đó thì mình mang cái hậu quả rất là kinh khủng. Cũng như là những cái tên trộm cắp này mà lấy của những người mà có giới, có định, có tuệ đó, thì cái hậu quả cũng rất là cay nghiệt đối với người này. Nên Đức Phật này mới thấy rằng cái kẻ ngu nhìn thấy cơm gạo tiền thôi, chứ không thấy được cái nghiệp quả, không thấy được mình trộm cắp của những người có cái giới hành, không thấy được như vậy nên không có nhận thức được cái thực chất, cái tội lỗi, cái ác nghiệp, cái đau khổ lâu dài cho mình, nó không có nhận thức được như vậy. Nên những người đó họ cứ lầm lũi ở trong những cái ác pháp. Và khi mà từ kiếp này đến nhiều kiếp, bởi vì quý vị thấy Không không có lạ gì mà có nhiều cái đức Phật này nói một người 500 kiếp làm trùng, hoặc 500 kiếp làm rắn, 5 năm kiếp làm thầy thiên văn, hoặc 5 năm kiếp là người bà la môn, hay là 500 kiếp làm trùng vậy. Thì mình thấy cái sở hành nó quen theo cái sở hành đó, rồi cứ mỗi mỗi cái kiếp mà tái sanh lên đó, thì cái nghiệp đó nó trở thành cái thường nghiệp, cái thói quen, hay là cái thường cận y duyên đó, là cái sự khó bỏ mà khiến cho người đó cứ trộm cắp, mà trộm cắp mãi mãi như vậy. Nên chúng ta thấy con người mà sống hướng thiện, cái thiện pháp thì luôn luôn là sáng suốt, tránh được cái lỗi lầm, còn cái bất thiện pháp thì cứ luôn luôn lỗi lầm và nặng nề đau khổ. Nên những người họ làm ác thì họ bị cái ác nghiệp nó làm cho họ nặng nề đau khổ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà khi mà họ thức tỉnh giác ngộ ra được đó thì họ mới thấy được cái sở hành. Nên thường thường quý vị thấy những cái câu chuyện mà như là bị xe dây mà bị thầy mà đâm trúng con mắt vậy đó, thì bị thầy xin lỗi, thì người học trò nói thầy không lỗi, con không lỗi, mà luân hồi có lỗi. Chính cái sự luân hồi là nói đến cái nghiệp báo, nó nói đến cái hành động mà trả vay của chúng sanh ở trong cái cõi luân hồi này, và chỉ bị cái nghiệp vận hành thôi. Bởi vì chúng ta thấy là con người mình sinh ra đời đó là do hành và hữu. Hành là những cái hành động bất thiện của mình, hữu là những cái sanh hữu khổ đau mà nói lên mỗi chúng sanh có một cái sanh hữu, và do cái hành động đó mà đưa đến cái nghiệp quả, cái kiếp thiện hữu phải chịu lấy nhiều nhiều cái đau khổ. Còn có những người có trí thì thấy rằng lúc mê muội thì những mình hành động mê muội do mình không gặp được bậc trí, mình không nghe pháp của bậc thiện nên mình mới làm lỗi. Còn khi mình nghe cái pháp của bậc trí, mình hiểu được cái pháp của bậc thiện rồi đó, thì mình từ bỏ những cái việc làm xấu xa. Những người mà có cái duyên để từ bỏ được đó là một người có cái phước rất là to lớn trong quá khứ, mà một người mà cứ ác nghiệp mà cứ làm lũ hoài thì chúng ta thấy người đó bị cái ác nghiệp nó quá sâu dày, cái thiện nghiệp nó không có để nó nâng đỡ cái đời sống, cái tri kiến của người đó lên được, để thoát ly ra được cái hành động tội lỗi đó. Bởi vì quý vị thấy nói câu là sắc sinh xét, là xét nó ăn lại sắc đó, chính nó sắc đó nó sinh ra xét, là xét nó ở trong sắc nó ăn lại sắc. Thì cái nghiệp nó cũng làm cho người đau khổ, bởi vì cái nghiệp nó làm cho mình đau khổ quay quần ở trong cái đời sống luân hồi, chịu nhiều cái hậu quả đau khổ trong những cái đọa kiến, nhưng mà không phải là dễ thoát ra được đâu, rất là khó thoát ra. Nên một người mà thấy nhờ có trí tuệ đó, nhờ có cái tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đó, thấy được những cái điều đó mình mới thoát ra được những cái ác pháp, thấy được điều đó mình mới từ bỏ những cái nghiệp ác, chứ không phải là mình từ bỏ được một cách dễ dàng đâu quý vị. Bởi vì nhìn chung vào á, những cái người mà nghe Đức Phật mà từ bỏ được đó, một là có thể chứng đắc đạo quả, hai là làm duyên để sau này trong vòng luân hồi dễ dàng từ bỏ những cái ác nghiệp. Mà chúng ta thấy câu chuyện như là cái người vợ của công tử Ca Ná, Cana mà tiền kiếp hồi xưa là mẹ của Đức Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy rằng cái người nói hung tàn bạo ngược, nhưng mà Đức Bồ Tát khuyên là từ bỏ. Nên cái kiếp này gặp ngài thì chưa gặp ngài hung tàn bạo ngược, nhưng mà gặp ngài là ngài khuyên là vợ của công tử Cana từ bỏ một cái lời nói ác rất là dễ dàng. Cái thân ác hung tàn bạo ngược, đánh đập la mẹ, cái khẩu hành thì la mắng rất là dữ dội, nhưng mà khi mà Đức Phật nói rồi, cái vị này từ bỏ liền, chứng ngộ được đạo quả liền, đạo quả tu đồ quần liền. Thì chúng ta thấy những cái người như vậy là một cái duyên lành ở trong cái thời quá khứ, khi làm sai biết nhận diện cái sai của mình, đó là cái hướng tâm, và nhờ cái duyên đó là sau này gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật mình có thể làm những cái tai giang hồ, hoặc là những cái tai trộm cắp, hoặc là những người kỹ nữ, những cái kẻ giết người cướp của. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật rồi, Đức Phật khuyên bằng những cái pháp thoại rồi, mình dễ dàng từ bỏ. Và đó là cái sự từ bỏ trong quá khứ mình cũng đã từng có từ bỏ cái tốt đẹp, mình từ bỏ những gì xấu, mình làm những việc tốt đẹp. Thì bây giờ do cái nhân thiện đó, nó bây giờ nó cho mình cũng làm, mình cũng sinh làm người, cũng bị lôi cuốn trong vòng luân hồi, cũng hung tàn bạo ngược, cũng trộm cắp tham lam. Nhưng mà gặp Đức Phật rồi thì Đức Phật khuyên những cái pháp thoại mình từ bỏ một cách dễ dàng. Đó là những cái duyên lành giữa những cái người không có duyên lành mà mình có duyên lành, thì chúng ta thấy nó khác biệt với nhau rất là nhiều là như vậy. Như vậy thì xuyên qua cái pháp thoại này đó, thì chúng ta thấy cái người đời đó, từ hay là cái người ở ngoài á, thì có nhiều khi họ họ học những cái nghề mà lừa đảo, họ học học những cái nghề mà trộm cắp đó, họ học cũng một thời gian, nhưng mà họ làm một thời gian nhưng mà rồi họ có thể từ bỏ được. Nhưng mà có nhiều người thì họ sống luôn cả cuộc đời của họ, dù có ai khuyên ai nói, dù là có ai dạy ai chỉ ai biểu những cái điều tốt, họ cũng không có thể nào mà họ làm được, họ cứ lầm đuổi hết cả cuộc đời này thôi. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy một cái bậc thiện trí thức đó, là từ cái thiện tích lũy đến nhiều đời nhiều kiếp nó trở thành cái bậc thánh thiện. Một cái người mà ác hay người ngu đó, cái ác nghiệp nó tích lũy đời đời kiếp kiếp rồi lâu dài nó đưa đẩy cho mình sanh ra, nó làm chướng ngại cho mình trong cái đời sống, mà không có vượt qua được những cái ác nghiệp, những cái thói xấu, những cái thói ác mình không có vượt qua được. Nó là một cái điều mà cũng mình cũng nên suy nghĩ. Mà khi mình chỉ có khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình mới thấy trên đời này người ta nói cái tật lớn hơn cái tuổi. Có nhiều khi á, cái tật là nhiều đời nhiều kiếp rồi, cái tuổi thì nhỏ nhưng cái tật thì lớn hơn. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp thoại hôm nay thì con xin trình bày với như là trình bày như vậy. Bây giờ thì con thấy cũng có quý thượng tọa trong rung, cũng có chư tăng, con xin chấm dứt buổi giảng, nhường phần trở lại để thảo luận. Bây giờ thì con xin kính dâng cái phần phước báo công đức đến chư tăng, chia phần phước báo công đức đến hoài cô tu nữ chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên nghĩa chùa chư tăng bên nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này hộ trì cho tất cả. Xin xin kính đảnh lễ thượng đại đẳng và thỉnh thượng đại đẳng điều hòa.
Sa thủ ở cái trường Đại Đức Pháp đó. Bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, sau phần Pháp thoại, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mới đầu trong buổi thảo luận hôm nay, kính cung kính thưa tập đại sư, hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Xin được hỏi là thưa tập đại sư có nghe rõ không? Nếu thưa tập đại sư nghe rõ, xin thưa tập đại sư hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Mà thưa tập đại sư, chúng ta thường nói tới pháp chân thật đó giống như một cái đức tánh tốt, hay là chân thật như là một cái một trong những cái đạo đức của một người, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Nhưng mà thưa tập thầy siêu, nếu chúng ta nhìn cái pháp chân thật ở trong pháp Ba La Mật hay là ở trong nhiều cái thiền pháp, thì thường tôi có nghĩ rằng cái pháp chân thật đó nó có một cái vai trò gì ở trong cái sự nhận thức chân tướng của các pháp không? Ví dụ như một người ngu biết là mình ngu, mình phiền não mình biết là phiền não, mình có cái tật xấu mình biết là tật xấu, thì điều đó nó có được xem là một phần của cái pháp sắc giác, pháp chân thật hay không? Kính thỉnh thưa rõ của tôi xin. Thank you. Sao thú, kính trường thượng tọa tiểu sư, hôm nay đường trường thượng tọa không được rõ nghe gián đoạn, nhưng mà lắng nghe kỹ thì cũng thể hiểu được thượng tọa nói gì. Rất là trường thượng tọa trong cái sự cố gắng để giải thích cho đại chúng. Bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh đại đức pháp tân, đại đức pháp tân có nghe rõ giờ không? Đại đức pháp tân, nếu có một người vì cái tăng thượng mạng, tức là vì cái sự tự cao thái quá đó, mà người đó luôn luôn nghĩ rằng mình là khôn ngoan, thì cái ý nghĩ mà mình là người khôn ngoan đó, thì cái đó gọi là tà kiến hay là ngã mạn. Chúng ta có thể nhìn như thế nào về điểm này theo A Di Đà, cái thỉnh đại đức pháp tịch.
Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sắc Khai Yết. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân già quý Phật tử, và kính bạch chư tăng thưa quý vị. Qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý. Thì ở đây đó thì câu hỏi thượng tọa Giác Đẳng là một người mà tự nghĩ rằng mình là cái người mà đặc biệt, hay là cái người cao hơn, hay là cái người mà xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ chưa, nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì nếu như mà mình khởi cái tâm á, thì chúng ta biết rằng là cái tâm ngã mạn á, đó là cũng chính là cái sự so sánh, cái sự so sánh giữa mình và người khác, so sánh hơn hoặc là thua, so sánh bằng hay là trong theo A Di Đà thì cái tâm ngã mạn đó là một trong những cái bốn cái tám cái chín cái sự so sánh, hay là hơn nghĩ hơn, hay là hơn nghĩ bằng, hoặc là hơn nghĩ thua, hoặc là bằng nghĩ hơn, hay là bằng nghĩ bằng, hay là bằng nghĩ thua, thua nghĩ hơn, hay là thua nghĩ bằng, hay là thua nghĩ thua. Thì cái việc mà mình còn cái sự so sánh đó, dù là trên phương diện nào, bây giờ khi mà mình học nhiều, hiểu rộng, mình tự cho mình là cái người hiểu biết nhiều, thì cái đó cũng là cái tâm cống cao ngã mạn. Thì cái mà mình hiểu biết ở trên lĩnh vực nào mà mình tự cho mình là cái người mà hiểu biết hơn người ta, thì dĩ nhiên ở chỗ đó là cái tâm mà nó ở trong cái sự ngã mạn đó. Bởi vậy cho nên rằng cái người mà một cách là hiểu sai, mặc dù là mình không phải là mình không phải là cái người mà giỏi thật sự, giỏi hơn thật sự người khác, mà mình cho mình là người thật sự giỏi hơn người khác. Ở đây đó thì chúng ta thấy ở đó khi mà có so sánh thì là có cái tâm cống cao ngã mạn. Nhưng mà cái người mà nếu thật sự mình không phải là giỏi mà tự cho mình là giỏi, thì cái điều đó nó không phải là tà kiến. Tà kiến ở đây là hiểu một cách sai lệch đi, sai lệch đi về cái ý nghĩa, sai lệch gì đi về cái quan điểm. Ví dụ như bây giờ về nhân quả mà mình nghĩ về sai về nhân quả thì cái đó nó cũng thuộc về tà kiến. Hoặc là mình hiểu sai về cái việc mà đời sống luân hồi, không tin có đời sống luân hồi, có đời trước, có đời sau, không tin có ân đức thì nó cũng thuộc về tà kiến. Thì trong trường hợp đó nó thuộc về cái loại tâm, cái tâm sở tà kiến. Nhưng mà với một người mà có cái sự so sánh, bây giờ như chúng ta thấy rằng các ngài giải thích rằng bây giờ ngay cả cái gì mà mình hơn người khác, mà mình ỷ mình hơn người khác, thì cái đó nó là đương nhiên là cái ngã mạn rồi. Nhưng mà mình ỷ mình bằng người khác, mình ỷ mình thua người khác, mình cho rằng có những người nhún nhường, nói những lời mà giống như là thật sự người ta khen mình, mình nói là mình không hơn, thật sự tôi không được như vậy. Thì thật sự là khi mà lời nói mình nói ra như vậy, nhưng sự thật tâm của mình vẫn có cái so sánh là mình tự cho mình là hơn người khác. Thì cái đó đó nó cũng thuộc về cái ngã mạn, cái tâm ngã mạn. Cho nên là trong cái dược hình, trong cái hình thức của tâm ngã mạn á, khi nào mình còn so sánh, nảy ý định, mình sinh ra cái ý là mình định là mình so sánh mình hơn người khác, thì cái điều đó nó từ phát xuất từ ở cái ngã mạn hết, cái ngã mạn hết. Ngay cả cái việc mà mình thua, mà mình cho rằng mình thua, hay là mình ý vào cái việc mà mình thua, thì cái đó nó cũng thuộc ngã mạn hết. Thì cả chính cái hình thức mà chúng ta biết, cả chính cái hình hình thái gọi là cái ngã mạn đó, thì dù là như thế nào đi nữa, thì khi nào mà tâm mình còn so sánh thì ở nơi đó còn có những cái ngã mạn. Còn cái việc mà tăng thượng mạng thì chúng ta biết rằng mình phe pháp bậc cao nhân, hay là mình tự cho mình là thành tựu được những cái thiền định đạo quả gì đó, thật sự là mình chưa thành tựu những điều đó để mình công bố hay là mình tuyên bố với mọi người là mình thành tựu những điều đó, thì cái đó thật sự rất là nguy hiểm, thật sự rất là nguy hại cho cái đời sống của mình, khi mà cái tâm ngã mạn, mà đặc biệt là tăng thượng mạn, nó là cái nguy hiểm. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin được chia sẻ rằng dù là mình còn suy nghĩ, mình còn so sánh hơn hay là thua, so sánh với một đối tượng nào đó, thì ở đó vẫn còn ngã mạn. Còn cái việc mà tâm mà nghĩ sai, nhận định sai về một điều gì đó, thì cái đó nó thuộc về cái tà kiến, thuộc về tà kiến. Thì chúng ta thấy rằng theo chúng tôi hiểu rằng là khi nào mà tâm tham mà nó sanh khởi lên, có tà kiến thì không thể có ngã mạn, ngược lại có ngã mạn thì không có tà kiến. Thì chúng ta thấy rằng cái tà kiến thì bậc Tu Đà Quần thì đã đoạn tận rồi, đoạn tận rồi. Còn cái tâm ngã mạn thì thật sự cho đến khi tâm tứ quả, tâm tứ đạo sanh khởi lên thì thật sự mới là đoạn tận được cái ngã mạn đó. Thì như vậy thì cái ngã mạn nó sẽ tiềm ẩn và nó sẽ còn dính mắc với tất cả những chúng sinh, ngay cả bậc thánh hữu học, từ là bậc tam quả trở xuống đều còn có cái ngã mạn trong đó. Đến khi nào mà chứng tứ quả, chứng tứ đạo, tâm tứ đạo sanh khởi lên, thì chứng tứ quả rồi thì đấy mới thật sự là cái người mà chẳng còn cái sự ngã mạn. Thì có xin có vài cái ý xin chia sẻ đến với chư tăng như vậy, và chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng. Có điều chi thì cần giải thích thêm thì cũng thỉnh quý ngài giải thích thêm về cái ý nghĩa của bài học này. Dạ, bây giờ thì con xin được xuống.
Dạ, xin kính thỉnh thưa tòa thì sư quan thị trở lại, thấy thưa tòa đưa tay, xin thỉnh thưa tòa. Bây giờ quý vị có nghe được chúng ta nói chưa? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin trở lại cái câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu và chúng ta nói chưa có. Chưa có hết chứ có hết ý. Ở đây thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi nhắc lại là cái chữ sách trắng nó bao hàm được ba nghĩa. Một là cái lời chân thật, hai là cái tâm chân thật, còn ba cái chữ sách trắng nó có nghĩa là cái gì mà nó là cái chân lý. Diễn ra như vậy, như là bốn chân lý, là cái chân lý khổ thì tập khởi của sự khổ, chân lý của sự diệt khổ, của chân lý con đường đưa đến sự diệt khổ, hay là khi mà nói đến những cái hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã của các pháp hữu vi, như vậy đó cũng là một cái sách chắc. Nếu như chữ sách chắc có ba nghĩa như thế thì trong cái nghĩa nào cũng giúp cho chúng ta tu tập thiện pháp được. Nhưng mà ở đây đó, cái pháp sách chán mà giúp cho người tu dễ dàng chân thực nhận chân được thực tướng của bản thân đó, thì đó là cái tâm chân thật. Dù cho người khác có nói tốt về mình đi nữa, nhưng mà nếu bản thân của mình và chúng ta có cái tâm chân thật, hãy mình yếu kém thì mình tự biết rõ mình yếu kém, mình có khuyết điểm, tự biết rõ mình có khuyết điểm, thời cái tâm chân thật đó nó mới giúp cho chúng ta dễ dàng nhận chân được thực tướng của bản thân. Còn nếu như chúng ta chỉ là cái lời nói chân thật thì cái lời nói chân thật đó thuộc về một thiện pháp và thuộc về khổ thiện hạnh. Tất nhiên chúng ta phải hiểu là nó có cái sự liên quan. Trước khi mà con người dễ có cái tánh chân thật, có cái tâm chân thật, thì người đó phải tập nói cái lời nói chân thật cái đã. Khi mà đã nói lời nói chân thật được rồi thì lúc đó dần dần sẽ quen đi, cái tâm mới được chân thật. Và nó có cái sự liên hệ nhau nữa là khi mà tâm của một người, tâm của một người mà được chân thật, tức là biết nhận chân cái thực tướng, thì dần dà người ấy sẽ đạt được một cái chân lý. Như câu pháp cú của Đức Phật này dạy rằng chân lý tưởng phi chân, mà phi chân tưởng chân lý, do tà tư tà hạnh chúng không đạt được chân lý. Còn câu thứ hai, chân lý tức chân lý, phi chân biết phi chân, do chánh tư chánh hạnh chúng đạt được chân lý. Thì rõ ràng là ở đây ba cái sự thật này, tức là đời nói chân thật, cái tâm chân thật và cái thực tướng chân thật, cái tướng chân thật đó, cái này có sự tương quan với nhau, liên quan với nhau. Rồi chúng ta cũng phải nhận xét rằng như vậy một cái vị mà tu các pháp ba la mật đó, vậy đó tu tập cái pháp gì? Thì ở đây thưa quý vị,
Vì Bồ Tát là tu hành chân thật Ba La Mật, không phải chỉ có cái lời nói chân thật mà cái tâm ý cũng chân thật nữa. Và khi mà chúng ta tu hành, chúng ta đắc được cái gì? Chúng ta đạt được 4 chân lý ở khổ tập diệt đạo. Cho nên ở đây, nếu mà người Phật tử chúng ta hàng ngày chúng ta có thói quen, một là nói lời nói chân thật, thứ hai nữa là chúng ta giữ được cái tâm chân thật, chỉ ưa thích cái lẽ phải chứ không có chấp nhận cái lẽ trái. Cái gì mà nó đi ngược lại với sự thật thì mình không bao giờ chấp nhận, luôn luôn phải biết nhìn nhận cái sự thật. Thì như vậy là tu tập cái tâm chân thật. Và để rồi một ngày kia chúng ta đạt được cái chân lý, là chân lý về sự khổ, về nguyên nhân sinh khổ, thì diệt khổ và khổ đưa đến sự diệt khổ. Đến từ lúc đó chúng ta mới trở thành cái bậc giác ngộ. Chúng sanh ở trong đời, quý vị, chính vì trước kia cái lời nói của họ thiếu về sự chân thật, cho nên nó mới dẫn đến cái gọi là tâm thiếu cái sự thành thật. Và do vậy họ không đạt được bốn cái chân lý. Để mà nói đến khổ ở đời đó, thì họ không nghĩ đó là cái chân lý về sự khổ do hiện hữu thân ngũ uẩn này, mà họ lại nghĩ rằng cái khổ này do cái vận mệnh hên xui mai rủi, hay là do một vị thần linh thượng đế nào đó ban phát cho. Cái đó là nó sai cái chân lý. Rồi họ không có chấp nhận chính do cái phiền não ái tham vũ bên là tập khởi của sự khổ. Họ không có nghĩ gì vậy. Họ càng không thể hiểu được rằng muốn đạt đến cái sự hạnh phúc thì phải làm sao mà đoạn diệt được cái sự tái sanh luân hồi. Họ không có chịu chấp nhận như vậy. Có những người làm phước thì làm phước, nhưng mà nghe đến cái nguyện đắc niết bàn trong tương lai thì họ cho rằng mình bỏ công bỏ tiền của ra, bỏ công sức để mà tu tập công phu, thế rồi đến khi mà giải thoát không còn cái gì hết thì như vậy ổn quá. Là tại chính vì cái chỗ mà họ không có nhận chân được cái sự thật đó, cho nên họ cứ quanh quẩn trong cái sự luân hồi sanh tử. Bởi thế cho nên cái pháp chân thật sát chán nó tùy theo cái khía cạnh, và nó giải giúp cho người tu nhận chân được cái thực tướng của bản thân. Đó là cái tâm chân thật. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đẳng, câu hỏi số 1 như vậy. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa thú, kính chuyên Thượng Tọa Thầy Sư, xin được hỏi đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính được không? Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ được. Đại đức Pháp Tính, chúng ta có thể nói một cái tế nhị rằng có hai hạng người nghĩ rằng mình giỏi, mình khôn. Một hạng người đó là vì quá tự hào, lúc nào cũng đánh bóng mình, lúc nào cũng muốn cho người ta thấy mình là hay, mình giỏi. Nhưng mà có một hạng người khác đó, thì họ thành thật, họ nghĩ rằng mình rất là giỏi, mặc dù trên thực tế mình không giỏi. Thành thật mình nghĩ rằng mình là người có trí, nhưng mà mình không phải là người có trí. Lấy ví dụ như là Ngài Vahiyá trước khi gặp Đức Phật, Ngài nghĩ rằng mình là vị A-la-hán rồi, Nhưng khi gặp Đức Phật thì Đức Phật Ngài mới chỉ là Ngài Bay Giá chưa phải là A-la-hán. Thì nếu tính theo đời lý học tính thì hai trường hợp đó nó giống nhau hay là nó khác nhau? Và hai cái khác nhau đó nó dẫn đến cái hệ quả như thế nào? Xin thỉnh đời lý học tính.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thực Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở Tân Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự ra đó, nếu mà đối với một cái hạng người mà mình không phải thật sự là mình giỏi mà mình tưởng là mình giỏi thì cái điều này nó có rất là nhiều ở trong cái cuộc sống này. Ví dụ như quý vị biết rằng là một cái người mà người ta ưa nhận định mình, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp có những vị hành giả những cái đối tội này thì chúng tôi đã nghe qua, cũng như là lúc trước thì có những vị thiền sư người ta nói rằng là nếu mà cái vị nào mà tu thiền tốt thì sẽ cũng như là sẽ ủng hộ cho cái vị đó đi qua bên nước ngoài để mà hành thiền. Thì có một cái vị hành giả đó, cái vị đó mới lên trình pháp, cái vị đó mới nói rằng trong suốt nguyên một ngày từ đi cho đi kinh hành cho đến ngồi và cho đến ăn cơm và đến chiều tối luôn, cái vị ấy đều giữ được chánh niệm, đều giữ được chánh niệm một cách rất là tốt. Thì khi mà lên mà nói trình pháp như vậy thì cái vị thiền sư nó nói vậy là giỏi hơn cái vị thiền, những vị thiền sư mà đang ngồi đây rồi. Vậy thì đâu có cần chi mà để đi qua bên một cái nước nào đó nữa để mà hành thiền, chánh niệm mình liên tục vậy thì quá giỏi rồi. Thành ra có thể mình sẽ ở lại một chỗ chỉ tiếp tục phát triển và cố gắng tu tập thôi. Thì ở đây thì chúng tôi muốn lấy một cái ví dụ ra thôi. Chứ quý vị thấy rằng là thường thường nhiều khi mình là tại sao mà mình phải tu? Tại vì nhiều khi mình thấy rằng mình là còn vụng về cái chỗ này, vụng về cái chỗ kia, hoặc là mình còn tham, còn sân, vân vân. Thành ra mình mới tu tập. Còn nếu mà chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng là một người mà thấy mình hay hơn mọi người thì quý vị thấy rằng là thật sự ra đó, những người đó cái hệ quả của họ thường gặp là sao quý vị? Là rất là khó tiếng, rất là khó tiếng, mà hầu như là nó phản ngược lại nữa là cái người đó là thường gặp những cái rắc rối. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những cái chỗ người ta ưa tranh cãi. Tại sao mà tranh cãi quý vị? Tại vì cái người nào cũng thấy mình hay, cái người nào cũng thấy mình giỏi về cái điều này điều kia, thậm chí những cái người mà người ta giảng hoặc là người ta đang thuyết mà mình cũng cảm thấy là người ta dở hơn mình. Thành ra nó chính cái chỗ này mình thấy rằng mình thứ nhất là mình bị một cái hệ lụy là mình sẽ không bao giờ tiến được, rất là khó tiến quý vị. Mình thấy ngược lại, mình thấy bây giờ tại sao mà có những cái người đó người ta càng ngày cái đời sống người ta nó càng hạnh phúc hơn, càng ngày nó càng được tăng trưởng. Cũng như chúng ta thấy rằng trong Pháp Cú Kinh có một cái chàng thanh niên mà tên là Cung Khô Sát Cá đó. Cái vị đó nó do cái sự siêng năng, do cái sự tinh tấn, rồi do cái sự biết mình, có cái sự huấn luyện về tâm của mình, nên càng ngày cái danh tiếng nó càng tăng trưởng. Thì quý vị thấy rằng cái chàng thanh niên nó từ một cái người được cha mẹ để lại tài sản, nhưng mà do một thời gian phải trốn lắm vì cái nạn dịch bệnh nên trở về thì mọi người ở trong làng nó đã thay đổi hết rồi, thành ra không còn ai biết được cái người này là hồi xưa là con nhà giàu. Chính vì chỗ đó mà không dám lấy cái tài sản quá lớn ra để mà xài, nhưng mà dần dà do đức vua để ý, đức vua biết được cái vị này có tài sản, thành ra đức vua kêu ra hỏi thì đức vua mới biết rằng tài sản này là có do những cái đồng tiền nó có cái dấu ấn để mà làm chứng rằng là con của những nhà giàu, những nhà bá hộ. Thành ra đó quý vị thấy rằng suốt cái quá trình của quý vị đó mà từ đầu lúc mình đi làm cho đến sau cùng này mà đức vua mà biết được quý vị thấy rằng cái người đó được được công ăn việc làm, rồi được ban cho cái danh hiệu là triệu phú, rồi cuối cùng là được được đức vua gả một cái người công chúa cho, rồi sau đó đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thì cái vị này chứng đạt được quả vị luôn luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng danh tiếng càng ngày càng tăng trưởng. Quý vị thấy rằng từ một người bình thường mà trở thành một người triệu phú, rồi một người triệu phú rồi được được cưới công chúa ở trong triều đình luôn, rồi cuối cùng được chứng quả Tu Đà Phật, thì chúng ta thấy rằng danh tiếng được tăng trưởng rất là nhiều. Nhưng mà mình xét lại tại sao mà cái danh tiếng được tăng trưởng, quý vị? Tại sao danh tiếng tăng trưởng quá nhiều vậy? Tại vì cái người này cảm thấy biết thân mình, biết cái khả năng của mình, hoặc là biết cái thời thế. Thành ra đó chúng ta thấy rằng nhiều khi mình do mình biết được cái bản thân của mình, hoặc là mình biết được cái thời thế, thì lúc đó mình sẽ tạo được nhiều cơ hội, hoặc là mình sẽ tạo được nhiều cái kết quả tốt. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình nói rằng thời thế tạo anh hùng, nhưng mà nếu mà mình mà khéo léo, có trí hơn, có thể mình là một anh hùng mà sẽ tạo ra cái thời thế nữa. Thành ra ở cái cuộc đời này chúng ta thấy rằng không có cái gì mà nó thuộc về mà nhất định hết. Cái cuộc đời này nó không có cái gì mà nó thuộc nhất định hết, quý vị. Nó sẽ bất định. Có nghĩa là sao, quý vị? Có nghĩa là nhiều khi thời thế tạo anh hùng, nhưng mà có lúc anh hùng cũng tạo ra thời thế được. Cái điều này chúng ta thấy mà đây là cũng nó cũng xảy ra rất là nhiều, rất là nhiều, nếu mà mình có cái sự khéo léo. Thành ra đó, ở trong cái trường hợp này mình thấy rằng còn mà nếu mà những người nào mà còn che giấu, hoặc là bên vực cái ngã của mình, hoặc là cũng như là che giấu khuất lấp, làm giống như là giấu mọi người, thì cái điều này nó sẽ tai hại hơn rất là nhiều. Tai hại hơn là sao, vì có nhiều khi cái điều đó mình không biết, mà mình cứ tưởng rằng là mình biết, hoặc là mình nói khoác lác rằng là mình cho mình biết. Đến khi mà đụng chuyện thì sao, quý vị? Thì mình sẽ thất bại, y như là một cái người mà bị lộ ra cái lá bài tẩy đó, thì nó sẽ làm cho mình còn xấu hổ hơn. Cái điều này chúng ta thấy rằng ở trong ngoại đạo thì rất là nhiều. Những người ngoại đạo chúng ta thấy rằng cũng như ở trong Pháp Cú Kinh á, cái vị nó nói rằng các cái vị đại đức của tôi là biết được quá khứ, hiện tại, vị lai luôn, cái gì cũng biết. Thành ra cái ông Thiện Nam mà đệ tử của Đức Phật, ông nói rồi, nếu mà biết được như vậy phải không, ngày mai ông thỉnh về để mà trai tăng. Thì quý vị biết rằng lúc đó ông này ông cho ông Thiện Nam mà đệ tử của Đức Phật đó, ông cho đào một cái hố, ông lấy phân với là sình non á, ông trộn ở trong đó, ông bỏ ở dưới cái hố đó. Rồi khi mà sáng mai cái nhóm mà Niganpa này đi đến thì ông quỳ xuống, ông đảnh lễ, ông nói tại vì cái người Thiện Nam đó nói các ngài là biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu mà các ngài biết thì chúng tôi đang làm cái hố này cho các ngài đi vào. Nếu các ngài thật sự mà biết được cái điều đó thì xin thỉnh các ngài đừng vào. Thì quý vị thấy rằng ông Thiện Nam này ông nói rõ ràng như vậy, thì cái vị này cũng đi vào, và ông đã mời ngồi đồng loạt 500 vị Niganpa ngồi xuống, thì tất cả đều lộn cổ xuống dưới cái hầm đó, toàn là phân và xì non. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này quý vị thấy rằng nhiều khi mình không biết mà mình còn tự cho mình làm biết, thì nếu mà gặp chuyện thì sẽ có nhiều cái phiền phức. Thành ra đó, quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi nói rằng đừng bao giờ mà quý vị nói cái chùa đó linh, cái chùa đó linh, hoặc là cái vấn đề gì, cái câu đó nó linh vân vân. Nếu mà mình mà cứ ý y vào cái điều đó, đến lúc nào mà nó đụng chuyện thì lúc đó tự nhiên quý vị sẽ đổ thừa ngược lại cái chùa. Mà khi mà mình đổ thừa ngược lại cái chùa đó, hoặc là mình đổ thừa cho cái vị đó, hoặc là cái câu Phật ngôn đó vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ mang cái nghiệp nó rất là nặng. Tại vì khi mà mình được thì mình hân hoan, còn mình không được thì mình đổ thừa. Nên chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình, cái gì mình có hoặc là mình biết, mình sẽ chấp nhận và mình sẽ nói như vậy. Còn nếu mà mình không có, không biết thì mình đừng có bao giờ mình che lấp. Nếu mà mình che lấp sẽ đem lại nhiều cái nguy hại cho mình. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận mà Thượng Tọa Nhất Đăng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
sao luôn à, cái trình được pháp tính à, cái bậc thầy tổ siêu không biết thầy tổ ở có còn ở trước máy không, xin được trở lại với thầy tổ siêu. Có lẽ thì tôi từ xưa hiện không có ở trước máy, xin đi hỏi đề đi pháp tinh, đề đi pháp tinh có bằng trước máy không? Thì vâng, đề đi pháp tinh chúng ta thường được biết rằng phần lớn chúng ta có những cái nghĩ không có chính xác về bản thân của mình, thường khi là do cái sự ngã mạn hay là do cái vô minh chúng ta đề cao cái bản ngã quá đó. Với người tu Phật đó, mình tu cách gì mà mình càng tu pháp đó, đó thì mình càng dễ nhận ra cái chân tướng của mình, dễ nhận mình cảm thấy mình nhận được cái à mình có tham có sân có si mình như vậy thì xin thỉnh đại pháp tình khoan hỷ cho một vài lời đề nghị về điều này.
Dạ Nam Mô Bụt. À, dạ, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, chào đại chúng. Chúng tôi nghĩ rằng trong cái điều mà mình hiểu về bản thân của mình thì thật sự ít rất hiếm. Bởi vì một điều đó là một khi mà mình chưa có có thể nhiếp phục được mình thì thật sự mình chưa có thể hiểu được mình, hay là mình nhận diện ra được chính mình ở trong một cái thời điểm nào đó. Bây giờ thì mình thấy rằng là riêng một điều đó là mình có thể rằng là tâm của mình thì tâm với một tâm một người phàm phu thì thường bị lôi cuốn theo những cái trần, cảnh trần. Khi mà mình bị lôi kéo theo những điều đó thì hỷ nộ ái ố hoặc rằng hiểu sai về mình thì nó thường thường diễn ra. Ví dụ bây giờ một mình người mình thì mình biết về mình hay là không biết về mình, thì những cái lúc mà mình không biết về mình thì thật sự là những cái lúc đó là những cái lúc mà mình bị dẫy đầy những cái pháp phiền não ở trong tâm. Khi mà mình đầy còn cái vô minh, còn những cái sự hiểu sai, là tà kiến, thì cái điều đó nó có thể diễn ra ở trong đời sống của mình thường xuyên như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình khi mà mình hiểu được mình làm sao để cho mình có thể hiểu được mình, thì thật sự ra trước tiên theo chúng tôi nghĩ rằng mình phải học hiểu ở nơi pháp của Phật ấy. Nên học hiểu. Học hiểu ở đây là gì? Khi đặc biệt là mình hiểu về kinh, những cái bài kinh Đức Phật ngày dạy, những câu Phật ngôn Đức Phật ngày dạy, hoặc là chúng ta có thể hiểu về A Tỳ Đàm. Trong mỗi trường hợp thì chúng ta biết cái tâm, nhận diện được tâm của mình, cái tâm đó tên gọi của nó là gì, trạng thái của nó như thế nào, tính chất của nó như thế nào, và cái chức năng của nó như thế nào. Thì cái điều đó đó, khi mà mình có học hiểu như vậy đó, thì bây giờ mình hiểu từ ở nơi cái tên gọi của nó, từ nơi tên gọi của nó. Ví dụ như mình biết ở ngoài đời ấy, thì mình biết ông này tên này ông A, hoặc bà kia bà B, bà này bà nọ, bà C, bà mít, bà xoài vậy đó. Mình biết mặt được những cái người đó là một lẽ. Thì khi mà mình biết được như vậy đó, thì trong cái đời sống hàng ngày thì chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái việc mình hiểu Phật ngôn, hiểu lời dạy của Phật, thì mình luôn luôn tập cho mình một cái đời sống là luôn luôn nhìn cái gì, hoặc là mình nghe cái gì, hoặc mình suy tư cái gì, thì mình phải có một cái chánh niệm, đặc biệt là cái chánh niệm hay là cái tỉnh giác. Chánh niệm là cái ghi nhận, mà cái tỉnh giác là cái mà mình tường tận ở trong cái điều mà mình ghi nhận đó. Thì khi mà mình suy tư cái gì thì mình hiểu rõ ràng là ở đây là tâm của mình đang có những cái trạng thái như vậy. Cái trạng thái này là trạng thái của tâm tham. Cái tâm tham nó có tính chất như vậy, thì nó sanh khởi ở trong tâm. Khi mà mình nhận ra được tâm tham đang hiện khởi, thì ngay lập tức là mình được chặn được một phần cái tâm tham của mình, nó sẽ sẽ dừng lại. Hoặc là khi mà mình chuẩn bị nóng nảy, mình sân giận, mình buồn bực, thì mình lại tỉnh giác, nhờ cái chánh niệm tỉnh giác đó mình hiểu rõ được đây là cái trạng thái của tâm sân, trạng thái của sự buồn, lo âu, sầu muộn. Thì cái trạng thái này là trạng thái của tâm bất thiện. Khi mình hiểu rõ như vậy đó, thì ngay lập tức là mình có thể chặn được, mình chặn được cái nội tâm, đặc biệt là tâm bất thiện của mình, nhờ cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó. Thì về mặt nào đó, thì trước tiên đó, theo chúng tôi nghĩ rằng mình phải hiểu rõ được những cái giá trị lời dạy của câu Phật ngôn, hoặc là mình hiểu được hình trạng qua cái gì mà mình đã hiểu được từ A Tỳ Đàm, tức là từ Abhidhamma. Khi mà mình hiểu được những cái nội tâm, đặc biệt nói đến tính chất của tâm, tâm đó là như thế nào, tâm đó nó có trạng thái như thế nào, nó thuộc thiện hay bất thiện, mà bất thiện nó thuộc nhóm nào, thuộc cái gì, thì mình cần phải biết rõ những điều đó. Cũng như là mình biết mặt ông A, bà B, đến khi mà ông A nó đến gần thì ngay lập tức là mình biết là ông A đã đến gần, thì mình sẽ dẫn được. Thì cái điều mà mình học hiểu là cái điều cần thiết trước tiên. Cái khi mà mình bước vào để mà mình tự nhận ra tâm của mình, thì cái điều cần thiết đó chính là chánh niệm và tỉnh giác. Nhờ có chánh niệm và tỉnh giác như vậy đó, thì mình mới có thể rằng nhận chân được cái bản thể của tâm của mình, và tâm đó như thế nào, và có cái cách để mà mình điều phục bằng những cái là mình trú vào một cái đề mục nào đó, hoặc là mình sẽ thay thế bằng một cái đề mục nào đó. Như tâm đang hướng đến những cái trạng thái của tâm bất thiện, thì mình hướng đến những điều đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong hai cách đó, trước tiên đó là mình phải học hiểu rõ được qua những cái bài kinh, đặc biệt là những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về cái cách mà để điều trị tâm của mình. Bên cạnh đó mình phải hiểu về A Tỳ Đàm ít nhiều, để khi mà mình hiểu được, mình nhận chân được cái nội tâm của mình, biết rõ được cái hình dạng của một cái trạng thái của tâm mình. Và bên cạnh đó thì mình nên tu tập cho mình, tức là mình phải thường tập cho mình cái đời sống chánh niệm và tỉnh giác trong mỗi lúc, mỗi nơi, trong mỗi trường hợp. Như vậy thì tâm lúc nào sanh khởi, tâm bất thiện lên, thì mình cũng nhận rõ ra. Thì khi mà mình nhận rõ ra thì giống như là mình đã ngăn chặn được nó, hay là tạm thời mình có thể khống chế được cái pháp bất thiện, tâm bất thiện sanh khởi lên. Thì đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng mình phải tập thường xuyên và thường xuyên, thường xuyên và thường xuyên như vậy, thường xuyên như vậy, để rồi mình có thể điều trị được cái tâm của mình, như là cái pháp mà Đức Phật này gọi là sự thay thế từ cái pháp bất thiện sẽ thay thế bằng cái thiện pháp, hoặc là cái này dùng cái chánh niệm và tỉnh giác để mà mình điều chế được cái tâm của mình. Bởi vì tâm của mình nó luôn luôn là nó có cái sự phóng dật hướng ngoại, hướng đến cái ngoại cảnh, bị cái trần cảnh nó lôi cuốn như vậy. Và do như vậy đó thì tâm bất thiện thường xuyên sanh khởi. Mà mình có chánh niệm và tỉnh giác thì đó là cái cách để mà mình làm cho cái tâm của mình nó hạn chế. Và dần dần mình tập lần như vậy thì riết thì mình sẽ có cái thuần thục, có cái thuần thục trong cái pháp chuyên tu của mình. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được thì chia sẻ. Và bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sao thưa, kính truyền về Đức Pháp Đăng. Xin được hỏi Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức Pháp Đăng có mặt trước máy không? Nếu Đệ Đức Pháp Đăng còn ở trước máy, xin được thỉnh Đệ Đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức có mặt trước máy không? Dạ vâng. Đệ Đức Pháp Đăng, chúng ta thấy rằng mình thừa nhận hay mình nhìn nhận cái sự thiếu hiểu biết của mình, thiếu biết của mình, nó là sự khởi đầu của cái của con đường, một cái hành trình để khai mở trí tuệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại đó, trong bài kinh, trong câu kinh Phật Cú và trong câu chuyện ngày hôm nay đó, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng tìm thấy những hình ảnh tương tự ở ngoài thế gian này. Có nhiều người nhìn nhận mình thất bại, nhìn nhận mình bất tài, nhìn nhận mình thiếu kinh nghiệm, nhìn nhận mình non tay, thiếu bản lĩnh. Nhưng mà sau cái sự nhìn nhận đó rồi thì họ làm cho đời sống tinh thần họ bị suy sụp, họ làm cho họ mất đi cái tự tin, họ làm cho họ mất đi cái, có đôi khi mất cả lòng tự trọng nữa. Thì Đại Đức Pháp Tăng có nghĩ rằng khi mà mình quá thành thật với bản thân của mình thì đó cũng là cái nguyên nhân làm mình mất đi tự tin hay không? Hay là cái sự thành thật nhìn nhận về bản thân của mình đó, nó sẽ mở cho mình con đường đi lên. Như là Đức Phật dạy trong bài kinh này là người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành người trí. Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Hoan Hỷ giải rõ cái điểm này.
Theo như cái câu hỏi của thượng tọa thì con thấy ở trên đời thì cũng có, nếu mà phân ra thì cũng cần hai cái, hai hàng người mà khi mình nhận diện được mà trở thành đi lên, hoặc là nhận diện xong rồi bị tụt hậu. Thì phải nói rằng cái con người thì khi mình nói đến nhận diện theo giáo pháp thì mình thấy rằng mình sẽ nỗ lực để mình tiến bộ, thì quý vị thấy cũng có vậy. Như mình nói về bên ngoài đời, ví dụ một người mình nhận diện cho mình như không đẹp trai, hoặc là mình không tài năng, mình thiếu nhanh nhẹn, hay là thiếu cần cù, thiếu cái sự nhẫn nại này kia nọ. Nhưng mà cũng có nhiều người mà khi họ nhận diện được nhưng mà họ lại buông trôi. Ví dụ như họ nhận diện nhưng mà không có phấn đấu để sửa đổi những cái đó. Hoặc là nhiều khi họ không có sửa đổi, không chịu sửa đổi, thì họ nói dặn như liều vậy, tôi nghèo rồi, hoặc là tôi nghèo rồi, cái số tôi là như vậy. Nếu những người mà nhận định cái nghèo hay cái thông minh là số của tôi là như vậy thì thật sự những người đó họ không có sửa đổi được. Thậm chí đến có một lần con chỉ nói như thế này thôi, ví dụ như một lần mà dời nhà đi làm ăn chỗ khác á, là cả một sự sai thay đổi. Có lần đó ngồi nói với một cái chú đó cũng tương lớn lớn tuổi rồi, thì nói với chú là nếu thật sự sư mà không phải là người tu, sư là người đời thì sư làm chỗ nào sư ở chỗ đó, sư không có chịu dời đi dời lại. Thì chú hỏi tại sao sư nói vậy. Tại vì theo sư biết đó, khi mình dời chỗ ở đó mình thay đổi rất là nhiều. Thay đổi cái chỗ mình ở đó thì mình thay đổi cái nghề nghiệp của mình đó thì khó có người biết được. Số người quen thay vì mình ở đây mình có số người quen, mình làm ta hồ thì cũng có số người quen, nhưng mà mình đi đó thì mình gây dựng lòng tin của mình với mọi người. Mình mới làm thì người ta đâu có tin mình được, dù mình nói mà người ta cũng vẫn không tin mình. Chỉ có khi nào mình ở rồi đó, mình xây dựng, ta thấy mình xây dựng thật sự là một cái người có cái tài năng xây dựng thì người ta mới tin mình. Như vậy thì nhìn vào đó, mình thay đổi như vậy đó thì nó có rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng mà cái chú này thì chú nói rằng lên trển làm cái nghề xây dựng vợ thì mua cá, nhưng mà thật sự lên thì lại không có được như vậy. Dù cho mình nói mình lên trển mua cá đi, người ta cũng bán cho những người quen. Những cái mối hàng ta bán quen rồi, mình lạ thì người ta cũng không dám bán thiếu cho mình. Nên cuối cùng lên tỉnh ở thì chú cứ chạy xuống dưới này, chú làm nghề ta hồ mà phải đi tới mười mấy cây số. Thì lúc bây giờ mới nói chú thấy không, bữa hôm sư nói rồi, thay đổi chỗ ở là rất là khó. Nhiều khi nó có thể kéo đến cái sự suy sụp kinh tế của mình mấy năm trời vậy. Thì sau này chú nhận diện được, nhưng mà thật sự là chú cũng cố gắng, cũng cố gắng cứ bào chữa cái sự thất bại của mình mà dời nhà cũng nhiều lần, mà cuối cùng lần nào cuối cùng dời riết thì từ đất nhiều mà trở thành ít đất, hoặc là bây giờ chỉ còn cái nền nhà không thôi. Lúc trước thì chú cả mẫu đất vậy, chú dời thì tới về lui riết mà cuối cùng bán cái này mua cái kia, bán cái kia cái nọ riết mà cuối cùng lại càng ít đất. nhà thì lại có nền nhà thôi. Thì cũng như vậy, có nhiều người đó thì họ suy nghĩ, nhưng mà họ suy nghĩ có một chiều, mà họ suy nghĩ một chiều, họ chỉ thấy cái lợi đó thôi, nhưng mà họ không thấy bên đó có những cái điều mà cần phải có thời gian. Bởi vì thấy con người mình sống ở đâu á, mình cũng có thời gian, mà mình bỏ chỗ đó đi á, là mình mất một cái phần rất là to lớn. Vì bạn bè cũng bắt đầu làm quen lại, rồi mình bạn bè thì mình sống lâu chỗ nào thì mình biết người nào tốt, người nào xấu rồi. Bây giờ mình tới chỗ nào lạ thì mình phải tìm bạn bè mới nữa, mà trong đó lúc mà vừa chơi vừa thanh lọc. Nếu mình là người tốt, hoặc là mình làm mình kiếm công việc làm vậy đó, thì mình cũng phải phải kiếm công việc làm mà người ta tin tưởng mình đó. Ở một cái công ty xí nghiệp nào quý vị thấy người ta làm lâu năm, người ta tin tưởng người đó và người ta cũng không bao giờ muốn bỏ người đó hết á. Nếu một người có cái trí đó, thì không bao giờ muốn bỏ cái người đang làm việc được. Vì nếu mình tìm một người nhiều khi còn tệ hơn nữa thì sao? Chứ làm gì có thể tìm được người hơn cái người này. Vì người ta nói rằng mình làm thạo việc, có nghĩa là cái người mà làm thạo việc là một cái việc rất là cần thiết. Vì cái thạo việc đó giống như cái kinh nghiệm nghề nghiệp vậy. Nếu mình bỏ cái người đó đi thì cũng mất cái người có kinh nghiệm nghề nghiệp. Họ bán buôn mau lẹ, họ làm cái đó họ quen trong tâm, trong tư tưởng, trong cái sự suy nghĩ của họ đã từng quen cái đó rồi, thì họ rất là thạo. Chính vì như vậy nên nhiều khi mình thấy một cái người mà nhận diện ra cái yếu kém của mình, nhưng mà có nhiều người chúng ta thấy họ càng nhận diện nhưng mà họ càng bảo thủ cái yếu kém của mình, họ càng làm riết họ càng suy sụp nữa. Có nhiều người nhận diện, nhưng mà nhận diện theo hai chiều, người mình nhận diện cái điều đó thứ tốt đó, nhưng người ta nói cái điều đó nó còn trở ngại chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nếu mà mình nhận diện được á, mình nhận diện cho tới á, thì mình mới thấy được cái cần đó là cái cần cái phần mình phải có thời gian, có thời gian. Bởi vì thấy con người mình á, mình ăn học cũng có thời gian, rồi sức khỏe của mình cũng có thời gian, trưởng thành cũng có thời gian. Mà con người mà không có thời gian thì cũng không có thể nào mà có cái kết quả đó được. Chính vì như vậy đó, có nhiều khi họ nhận diện được cái lỗi lầm của họ, nhưng mà họ cứ nhận diện một cái bên mà họ bào chữa, nhận diện bên cộng bên bào chữa, họ cho là như vậy, nhưng mà cuối cùng thì nó sẽ mang lại cái sự thất bại. Đó là nói đến cái sự nhận diện. Còn cái người nhận diện mà thấy được toàn diện đó, thấy được cái yếu kém nào thì bổ sung cái yếu kém đó và khắc phục một lần thôi, chứ đừng để xảy ra nhiều lần. Cũng như chúng tôi nói, dời nhà dời một lần, dời năm bảy lần, mười lần dời riết là nó rất là khó mà phát triển được, rất là khó mà giàu có được. Vì mỗi lần dời nhà là mỗi lần rất là nhiều chuyện mà nó xảy ra. Thì mình thấy sống trên đời á, dù là cái người đó là người đời hay là người đạo thì chúng ta cũng thấy nó cũng xảy ra như vậy. Nhưng mình nhận diện được á, mà mình thấy để mình nhận diện được cái tính chất đó nó nhiều mặt, chứ mình nhiều khi mình nhìn cái mặt đó thì mình thấy nó được như vậy, nhưng ngược lại mình không thấy được các mặt khác thì mình cũng không tiến bộ được. Bởi vậy Phật giáo đòi hỏi là mình phải nhìn nhiều mặt, nhiều mặt để mình thấy cái điểm mạnh, điểm yếu, cái điểm nào có, điểm nào không. Mà nếu mà cái điểm mà có mà mình nhận diện được á, thì mình cũng không có nên tự cao, tự đại. Còn cái việc mà không có đó, thì mình cũng không nên á, mình không nên buông bỏ, mà phải nên nỗ lực để mình tạo thành cái thói quen. Mà chính những thói quen đó là những cái điều mà nó sẽ mang lại cái kết quả cho mình khi mình nhận diện rồi. Cũng như quý vị thấy á, Đức Phật ngày thường nói mình buôn bán, mình cũng xây dựng cái lòng tin của mình đối với người buôn bán. Ví dụ mình mở cửa hàng 10 giờ thì mình đóng cửa, bữa nào cũng 10 giờ, mưa gió nắng sớm trễ gì cũng đúng 10 giờ đóng cửa. Thì người ta biết mình cái tiệm mình 10 giờ mới đóng cửa, người ta tin tưởng như vậy. Nếu mà 9 giờ 45 phút người ta cũng vẫn tới, người ta mua. Nhưng mà nếu mình buôn bán mà cái bữa trời, bữa sụp, bữa đóng, bữa mở đó, thì có nhiều khi người ta cũng không có tin mình. Ta muốn tới người ta cũng không tin mình. Thì cái đó là một cái khuyết điểm mà mình cần phải thực hành cái sự lâu dài bằng một cái lập trường, một cái lập trường cho nó chín chắn, thì mình mới gây dựng lòng tin của người ta. Bởi vậy mình làm chuyện gì Đức Phật ngày nói cũng phải gây dựng lòng tin, rồi mình phải có trí tuệ, rồi mình phải có chân thật, Đó là những cái tiêu chuẩn mà nó không thể nào thiếu ở trong cái sự buôn bán, trong cái thành danh lập nghiệp, hay là trong cái hạnh phúc gia đình, nó cũng phải có những cái điều đó. Và nếu mà nó không có điều đó thì mình không nhận diện được những điều đó, coi như là khuyết điểm. Hoặc là nhiều khi mình cho mình là cái người không nói thật, không thích nói thật, thích nói dối, nói này cái nọ, đó là mình bào chữa những cái lỗi lầm mà mình không thấy khuyết điểm của nó đó. Thì những người mà nhận diện được nhưng mà cuối cùng cũng bị thất bại. Còn cái người mình nhận diện được đó, mà để thấy khuyết điểm phần nào để mình bổ sung phần đó, để mình hoàn thiện được cái phần đó đó, thì mình nhận diện được như vậy đó thì mình mới thể thành công. Bởi vì á, mình thấy đối với các cái bậc thánh á, mà khi mà chưa có giác ngộ đó, thì thấy mình yếu cái pháp độ nào thì bổ sung cái pháp độ đó. Ví dụ mình những cái pháp khác mình làm rất là mạnh nhưng mà bố thí mình không dám làm, thì bây giờ mình phải bổ sung bố thí. Hoặc là có nhiều cái pháp khác mình làm nhưng mà cái trí tuệ đó là mình không có năng nổ, thì bây giờ mình phải vận động cho cái trí tuệ lên để cho các cái quyền nó quân bình, nó mới thành công được. Nên quý vị thấy trong cuộc Phật giáo á, nói năm quyền như tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, năm quyền này phải quân bình. Nếu một cái quyền nào mà nó mạnh quá đó thì các quyền khác nó không quân bình được. Ở trong đời sống mình thấy nó cũng vậy đó. Có nhiều khi mình nhận diện được cái đó rồi, nhưng mà mình nâng đỡ nó lên là chuyện một cái chuyện nữa. Ở ngoài đời cũng vậy đó quý vị. Có nhiều khi ta nhận diện được mình hay nói dối, nhưng mà họ không có sửa đổi được cái tánh nói dối của họ. Hoặc là họ là lười biếng, nhưng mà họ nhận diện được mình lười biếng, nhưng mà không có phấn đấu để vượt khỏi cái lười biếng đó. Hoặc là ít học, mà họ biết mình ít học, nhưng mà họ sẽ không có chịu nhận diện cái sự ít học của mình. Chúng ta cũng thấy có nhiều người quý vị biết họ tu rồi đó, nhưng mà họ gần như là không muốn học với ai hết á, không muốn học với ai hết á. Họ làm nghĩa là cứ sai lầm hoài, nhưng mà họ không chịu học với ai hết. Tại vì cái tánh của người đó họ nhận diện được là mình là dở, nhưng mà là không chịu học, không chịu đi học. Mình phải tới chỗ này chỗ kia để mình có người dạy cho mình học đó, thì mình mới có thể giỏi được. Và khi mà cái tâm của mình mà hạ quyết tâm để đi học đó, là mình đè cái ngã mạn xuống. Có nhiều người họ không có ít học, hoặc là họ không có thông minh, nhưng mà họ vẫn chấp nhận cái đó, họ không có chịu đê tâm hạ khí, không chịu đè những cái ngã mạn để tới tìm học trong những cái trường lớp mà có những người có tài năng, nhiều khi nhỏ tuổi hơn họ cũng không chịu đi để học nữa. Chúng ta thấy có nhiều người họ lớn tuổi rồi đó, thì họ không có thích đi học những người nhỏ, mà họ tìm người lớn hơn, nếu không tìm được thì thôi. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy những người đó họ biết được, nhưng mà họ lại bị cái biết của họ nó họ bị cái bản ngã của họ nó ngăn chặn họ. Còn có nhiều người họ biết cái trường hợp đó là cái kém khuyết của pháp độ đó. Bởi con người của mình trong cuộc đời nó kém khuyết một phần nào thì mình bị mất hạnh phúc phần đó. Nhưng mà nếu mình có đầy đủ hết đó, thì mình sẽ có nhiều cái hạnh phúc. Thì trong Phật giáo cũng vậy, nói các quyền như là tính tấn nhịn định tệ quyền mà nó đều có hết, nó quân bình với nhau đó, thì mang lại kết quả to lớn là đạo quả niết bàn. Còn khi mà các quyền nó không quân bình thì không có thể nào mà làm cho mình chứng ngộ được. Thì cũng như vậy, mình sống ở đời có nhiều khi mình nhận diện được nhưng mà lại không phải là sửa đổi được, nhận diện được nhưng mà lại không sửa đổi được. Thì có nhiều người nhận diện được nhưng mà lại sửa đổi được. Thì cái người mà sửa đổi được thì thành công. Mình thấy người mà cũng như mình nói cái tính cách, cái cách đi làm vậy đó, đi làm trước mà nghĩ sao, hoặc là vừa lòng với cái việc chủ cho, dán khéo trong công việc á, thì những người mà đi làm mà có cái tư cách như vậy đó, mình thấy cái gì mình kém khuyết mình bổ sung, thì những người đó chắc chắn họ sẽ được những cái người chủ rất là hài lòng. Nhưng mà những người mà họ ví dụ như họ làm biếng, họ đi làm trễ đó, mà họ cứ diễn cớ hoài đó, họ biết họ đi làm trễ nhưng mà họ cũng vẫn không sửa đổi được, thì họ không bao giờ mà trở thành cái người làm tốt được hết. Thành ra chúng ta thấy có nhiều người họ bị thất bại, đi tìm việc làm không được, nhưng mà thật sự đó đâu phải là người ta tìm được mà mình tìm không được. Nhưng có nhiều khi quý vị thấy một người chủ đánh giá cái người đi làm sớm hơn mình chút xíu thì người chủ họ cũng hài lòng. Hoặc là đi về sau người chủ cũng hài lòng. Nhiều cái người chủ họ vừa lòng mình, nó chỉ thấy mình một bữa thôi họ vừa lòng mình. Và có nhiều người ví dụ như bữa nào cũng vậy hết thì người chủ người ta khó chịu và người ta sẽ không có chấp nhận mình. À, nên nhiều khi Đức Phật nói cái pháp mà của người đi làm á, như đi làm trước ngủ nghỉ sau, rồi vừa gián khéo trong công việc, vừa lòng với những gì chủ cho, những cái tư cách đó là những cái tư cách mà mình có được á, thì mình sẽ làm cho mình được mọi người thương mến, cái người chủ nào cũng thương mến mình. Còn nếu ngược lại mình không có những pháp đó, mình biết mình không không người ta không kêu mình làm, nhưng mà tại vì mình có những cái tư cách đó người ta không thích, người ta không nói, có nhiều người họ tới vậy họ không nói, nhưng mà mình nhiều khi mình không có thực hành đúng những cái đó đó nên mình không có thành công được. Thì trong đường đời đường đạo gì á, thì Đức Phật ngài cũng nói có cái cách để mang lại cái hạnh phúc, và có cái cách để khắc phục những cái nhược điểm, nhưng mà tại mình chịu làm không chịu làm. Thì con xin trả lời với lời trình bày trong cái câu hỏi của thượng tọa bây giờ, thì con xin trả miết lại, nếu có gì cần trình bày thêm mà thượng tọa sẽ nói tọa trình bày thêm ạ.
Cái chuyện để được phát tâm. Cái bậc chư công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua phần tường trình về chuyến đi vừa rồi. Thật ra thì trong 6 tuần lễ chúng tôi đi đó, thì chúng tôi đã đi qua Thái Lan, Miến Điện, Thích Lan, Ấn Độ, Nepal, Mông Cổ, và có thể nói rằng có rất là nhiều điều để tường trình. Chứ quý vị, tuy nhiên bởi vì tuần lễ tới thì ở chùa có khóa thiền trọn tuần, do đó chúng tôi phải dành thời giờ để sinh hoạt với các thiền sinh, nên chỉ vào có thể buổi sáng một chút để chuẩn bị bài vở, chứ không có chứ không thể chứ không thể ngồi trọn cái lớp học được. Do vậy xin nếu mà có dịp nào khác thì chúng tôi sẽ nói thêm. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ nói về một địa danh và một câu chuyện liên quan đến địa danh này. Từ Anuradhapura thì phái đoàn đã đến thăm viếng một số các thành phố của Tích Lan. Và trên đường từ Anuradhapura thì phái đoàn đã đến Polonnaruwa, một thành phố này rất là thú vị, nhưng mà có dịp nào chúng tôi sẽ nói sau tại vì rất là dài. Và từ Polonnaruwa phái đoàn đã ghé ngang Syria, một cái địa danh mà quý Phật tử đi về bên Tích Lan, quý vị rất là nên ghé tại vì ở đó nó dạy cho chúng ta một bài học lịch sử rất là quan trọng. Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ thứ 5 ở tại Tích Lan. Thì thưa quý vị, lúc bấy giờ là có một vị vua tên là Kassap. Và vị vua này là một vị tân quân trẻ tuổi. Vị này lên ngôi một cách bất chánh, có nghĩa là ngai vàng thì vị tiên quân để lại cho đông cung thái tử Mukkalana. Mukkalana là anh của Kassap, nhưng Kassap là em lại co rập với một cái vị đại tướng ở trong triều và xóa ngôi của người anh của mình. Thì bây giờ Mukkalana lại phải đi sang miền Nam Ấn để lưu vong. Thì sau khi tân quân Kassap lên nắm quyền một cách bất chánh như vậy đó, thì lúc nào cũng lo lắng là không biết là anh của mình một ngày nào đó sẽ trở về khôi phục cơ nghiệp. Do đó nhà vua quyết tâm là tạo một nơi gọi là an toàn nhất. Quý Phật tử phải đến thăm Syria thì quý vị mới thấy được cái cảnh đó nó hùng vĩ vẻ đẹp như thế nào. Đó là một khối đá lớn cao hơn 370 mét vuông và cao 370 mét. Và thưa quý vị, cái vách đá thì nó nhìn thẳng này. Và quý vị tưởng tượng là chung quanh là vách đá dựng thôi. Nó tạo thành một cái tư thế phòng thủ rất là có lợi cho những người ở trên đỉnh đó. Và vị vua trẻ Kassap đã quyết định đào hào lũy chung quanh cái phiến đá này.
thì bây giờ nó trở thành một công viên rất là đẹp. Và ở dưới chân của cái phiến đá đó thì tạc cái hình một cái bàn chân sư tử, do đó có cái tên là Sigiriya, tức là sư tử sơn. Thì để lên trên đỉnh đó, người ta phải đi qua một cái cầu, một cái con đường thẳng đứng có nhiều cái nấc thang. Về sau này thì người Anh đã giúp cho khách hành hương bằng cách tạo ra những cái con đường, tạo những con đường bằng bằng sắt được gắn vào bên trong cái vách đá sừng sững của Sigiriya. Do đó bây giờ chúng ta đi thì nó dễ hơn ngày xưa nữa. Nhưng mà dù cho làm bằng cách nào đi nữa thì trên phương diện phòng thủ thì cái lợi thế nó vẫn là người đứng ở trên. Đứng ở trên người ta có thể đổ dầu sôi xuống, đổ nước nóng xuống, lăn đá xuống. Và ở bên dưới dù có binh hùng tướng mạnh nhưng mà rất khó tấn công. Chúng ta nhớ là đây là câu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 5. Lúc đó người ta chưa có hỏa tiễn, người ta chưa có pháo binh, người ta chưa có chiến đấu cơ, chưa có phi cơ quân kịch. Do đó nếu mà nói về bằng gươm, bằng giáo, bằng bộ binh, xa binh, mã binh thì phải nói là Syria có một cái vị thế phòng thủ, nghĩa là khó có ai mà có thể tấn công được. Thì quá đúng như vậy. Vị tân quân cách sắp và vị tướng mà đã to rộng để xóa ngôi đó thì đã thành công ở trong việc là xây dựng một pháo đài. Mà về sau này khi mà hoàng tử Mokkallana từ ở miền Nam Ấn trở về thì cũng không làm gì hơn được. Nhưng mà thưa quý vị, có một sự thật rất là trớ trêu là chính vua Cách Sắp đã tạo cho mình một nơi an toàn. Nhưng mà nơi an toàn đó lại là chính là nơi cô lập nhà vua với thần dân ở bên ngoài. Chúng ta cứ tưởng tượng là một vị vua trị vì thiên hạ mà tự giam mình ở trên một cái pháo đài kiên cố mà mình không thể tiếp xúc với ở bên ngoài. Thì thưa quý vị, dù cho pháo đài đó kiên cố thế đâu thì nó tự nó biến trở thành một nhà tù khổng lồ. Và nhà tù đó đó nó khiến cho vị vua cắt đứt hoàn toàn ở bên ngoài. Thì đúng như là dự đoán, Đông Cung Thái tử Mokkallana đã trở về từ Nam Ấn và đã chiếm cứ lại tất cả những phần khác của Tích Lan ngoại trừ Syria. Và vua Cát Sắc thì tử thủ ở đó ở trong thời gian dài, người ta nói là tới 3 năm, nhưng mà rồi rốt cuộc thì cũng phải đầu hàng, bởi vì lý do là làm vua mà bị tách biệt, bị cô lập với thần dân thì không còn là vua được. Mà ở trên đó dù cho phòng thủ rất là kiên cố nhưng mà rồi lại không có lương thực, thực phẩm mà tiếp viện, thì càng ngày nó từ chỗ đi đến cạn kiệt, đi đến cái chỗ tự mình giết chết chính mình. Và thưa quý vị, sau khi mà Syria không còn là một cái pháo đài phòng thủ của một vị vua xóa ngôi, thì người ta đã biến nó trở thành một tu viện Phật giáo từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 14, tức là 900 năm. Nhưng mà sau đó cũng vì một vài lý do rất là đặc biệt, khi mà người Bồ Đào Nha đến xâm lăng, Tất Lan, những người Phật tử đã không có khả năng để cung cấp thực phẩm cho các nhà sư ở vùng xa xôi. Syria đã trở thành quan tài từ thế kỷ thứ 14 cho đến thế kỷ thứ 18. Và cho tới khi người Anh trở lại thăm viếng nơi này, thì họ thấy rằng đó là một khu di tích lịch sử rất là đáng để gìn giữ. Hiện nay thì Syria đã trở thành một thắng tích mà UNESCO đã thừa nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Chúng ta về đây đi ngang một ngôi chùa, và ngôi chùa đó khởi đầu là một pháo đài, là một kinh đô và chứa đựng một câu chuyện của sắc sử xa xưa. Chúng ta cũng có ngậm ngùi với cổ nhân, nhưng mà chúng ta cũng học được một bài học rất lớn là sống ở trong cuộc đời này, không phải là người nào chui vào trong cái tháp ngà của mình, chui vào trong vỏ ốc của mình, thì những người đó cũng tìm được một cảnh giới hoàn toàn là an lạc. Mà đôi khi tự nó trở thành chốn lao tù, tự nó trở thành sự cô lập. Và chính bản thân mình một lúc nào đó thì mình cũng sẽ xuôi tay, bởi vì sự cô lập đó mỉa mai thay là do chính mình tự tạo lấy. Bạch Chư Công Đức và thưa quý Phật tử, đã hết giờ rồi. Chuyến đi thật ra thì đã đưa phái đoàn đi đến rất là nhiều nơi. Chúng tôi mong rằng có được dịp nào đó, hay là có khi nào mà chúng ta rảnh rỗi không có tin tức, thì chúng tôi sẽ lần lượt kể cho quý vị nghe một số những thắng thức thâm biến. Và có lẽ là chúng tôi sẽ tìm cách post một số cái tấm hình ở trên chuyến đi. Thì qua đó quý vị vừa có thể nghe chúng tôi kể chuyện và có thể xem một số tấm hình. Và từ đó quý vị cũng có thể có khái niệm phần nào như là một cái chuyến đi ảo vậy. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thời Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Ta thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp Xuân Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành tân lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
an tâm thanh tịnh, độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gom Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng gom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.